Rồi thầy mời tất cả đại chúng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Bữa nay là ngày mấy tây quý vị? Bữa nay 26 tháng 8 năm 2012 tại làng A Di Đà ở thành phố Côn Đô, tiểu bang Texas. Dạ. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Thật ra tôi không có chương trình thuyết pháp ở trong cái làng A Di Đà khi thầy trở lại đây từ ngày thứ tư cách đây mấy ngày, vì thầy quá mệt mỏi sau cái chuyến phá tu ở Youth Center là gần 10 ngày, rồi kế đó là phải đi hộ niệm cho một cái người đệ tử mà có ông thân qua đời ở miền Nam California, miền Bắc California. Thầy nói sau khi thầy trở về đây thì thầy tính là đi đây để mà relaxation sau một thời gian quá mệt mỏi ở bên chuyện Phật sự ở bên Seattle. Nhưng mà rồi sau khi là thầy đến đây thì ngày hôm qua kia thầy và chú Phước cũng như một Kiền Liên đã đi Connect để mà liên lạc xin giấy phép để chúng ta có thể mở một pháp hội tại làng A Di Đà này kể từ ngày 5 tháng 10 cho tới ngày 8, 5, 6, 7, 8 là 4 ngày. Thì thứ 6, thứ 7, chủ nhật, thứ 2, đó là cái tuần lễ nó có cái long weekend là Columbus Day. Columbus Day thì thầy nghĩ là các hãng sữa không có nghỉ, nhưng mà học trò nghỉ phải không quý vị? Thì để cho tất cả các vị có con cháu được đi dự cái pháp hội đó. Tôi nhắc lại, cái pháp hội được tổ chức tại làng A Di Đà ở Côn Rô này, Tu Dứt Gia Giao Duyên sẽ được tổ chức 4 ngày từ ngày 5, 6, 7, 8 của tháng 10. Và chúng tôi đang làm một cái DVD để mình bỏ lên đài truyền hình local ở Hilton này để quảng cáo. Và theo sự cái dàn xếp của chú Phước thì hầu như tất cả mọi sự đã hoàn tất và không có gì trở ngại. Trong cái lịch trình đi chúng ta dẫn ra bên Hồng Kông để thất thực như vừa rồi, nhưng mà chỉ thất thực có ngày chủ nhật thôi. Thì bà chủ Hồng Kông kỳ này bà hỏi tại sao mà quý thầy là không thất thực luôn ngày thứ bảy. Kỳ trước chúng ta xin bà thì bà hầu như bà không muốn cho, nhưng mà kỳ này bà lại hỏi tại sao là ít về có một ngày vậy. Tôi nói gì, chúng tôi dành thời gian tu, vì nếu mà làm một tuần đó thì chúng tôi rất là mệt cho nhân sự, những người làm việc ở trong cái ban nhà bếp, ban đưa đón, mà làm 3 ngày thì nó quá ngắn. Thầy nói tôi quyết định làm 4 ngày là nó vừa phải. Chúng tôi dành một ngày chủ nhật đi khất thực, và còn 3 ngày kia tôi giảng pháp cho các giới tử tu trong cái khóa tu sắp tới đây tại làng A Di Đà, Côn Rô, Texas. Và như vậy cho thấy là bà Hồng Kông ủng hộ. Và cuối cùng trong cái chương trình đi khất thực đó, thầy trò chúng ta sau khi khất thực ở chợ Hồng Kông, và chúng ta lại đi qua bên kia đường Lee Sơn Quýt, là chúng ta đi xuống tới cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Thì chúng ta làm một cái chuyện là đi đến đó để tưởng niệm những chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ đã chết trong cuộc chiến ở Việt Nam. Và tại đó chúng ta cũng làm lễ giống như ở miền Nam California. Có hai phần, cái phần chúng ta đi khất thực để sĩ dương cái tinh thần của Đức Phật là xóa bỏ giai cấp. Trong này, trong cái tăng đoàn của thầy sẽ có những người chủ, người bác sĩ, người kỹ sư, những người mà có địa vị lột hết để còn cái y của Phật, và đi xin ăn, tức là khất sĩ, để xóa bỏ cái giai cấp và nói lên cái tinh thần của Đức Phật ngày xưa là chúng ta đồng có Phật tánh, đồng có những cái gì bình đẳng như nhau. Và khi đó là cái chuyện đạo, còn chuyện đi qua tượng đài đó là chuyện thế gian. Chuyện thế gian có nghĩa là chúng ta thi hành cái tứ ân, chúng ta có ân tổ quốc, ân đồng bào, ân thí chủ và ân chúng sanh. Chúng ta lợi đó để chúng ta nói lên một cái mang ơn là những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam đã đóng góp xương máu, mà nó thẳng là túi dựng xương máu, để cho Đạo Phật có được 20 năm tự do truyền bá và phát triển tại miền Nam Việt Nam. Đó là tinh thần của thầy. Đạo là đi xác thực, đời là đi đến đó để nói lên cái tri ân của một cái người đệ tử Phật. Thì khi quý vị biết rõ là chúng ta chuẩn bị phát tu, mọi sự đều đã được, và cái ban tượng đài họ cũng đã approve rồi. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị ngày thứ hai này, thầy và Hồ Tiền Liên sẽ lên đài truyền hình để có cái talk show giới thiệu cho tất cả Phật tử ở trong vùng địa phương. Chương trình này thầy nghĩ ở Dallas họ cũng biết luôn. Thì bữa nay cái đề tài thầy muốn đem ra thuyết pháp hôm nay là cái đề tài sự gặp gỡ của Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông, và sự gặp gỡ của Di Thức Tông cũng như bên Đại Thừa và Tiểu Thừa. Bữa nay cái bộ kinh này rất là quan trọng, thành ra thầy mới mời một Kiện Liên lên để mà thầy muốn thâu cái DVD này. Bây giờ tôi nói về Tịnh Độ Tông là Tiểu Thừa hay là Đại Thừa quý vị? Hả? Đại Thừa. Thiền Tông là Đại Thừa hay Tiểu Thừa quý vị? Đại Thừa. À, hai cái là Đại Thừa nha. Nhiều người họ có cái nhìn rất là lầm lẫn, họ cho là niệm Phật là niệm của mấy ông già bà cả, nhưng mà không phải như vậy đâu. Còn Duy Thức Tông nó cũng thuộc về Đại Thừa, và một cái nữa là Mật Tông cũng thuộc về Đại Thừa. Thì những cái hệ thống nào mà thuộc Đại Thừa đều lấy cái tinh thần của Bát Nhã, kinh Bát Nhã, Ba La Mật Đa để làm cái then chốt. Và bên Mật Tông thì người ta lấy cái tinh thần của kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà một kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái bộ kinh tối cao của Mật Tông, Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm, được viết từ cái dục kế của Đức Phật cho ngài A Nan. Mà trong đó Đức Phật có nói này: A Nan, ông do cái nhân gì mà ông đi tu? À, do cái nhân gì mà ông bỏ cả cái ngôi vua để mà đi theo Như Lai đi tu? Thì ngài A Nan nói rằng: con nhân thấy Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, do đó con ái mộ cái sắc đẹp của Đức Phật quá, con mới đi tu. Phật nói: ông lấy cái gì mà ông biết ông thấy Như Lai có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp? Thì lúc đó ngài An nói rằng: con lấy con mắt để thấy. Phật nói: lấy con mắt đủ chưa? Ngài nói: dạ, con mắt để thấy Như Lai và cái tâm để biết Như Lai đẹp. Phật nói: rồi, ông nói như vậy, nếu mà ông không biết rõ con mắt ở đâu và cái tâm ở đâu thì ông không bao giờ chứng quả A-la-hán, ông sẽ trôi lăn mãi trong luân hồi sanh tử. Thì bây giờ chỗ này thầy khoanh dùng. Ngài Phật hỏi rằng: A Nan, con mắt ông ở đâu? Thì ngài A Nan nói: con mắt ở ngang dưới cái trán, trên cái lỗ mũi và ở trước mặt con. Phật nói: đúng rồi, còn cái tâm ông ở đâu? Thì ngay đó ngài A Nan nói: dạ, tâm con đương nhiên là ở trong thân thể của con. Đức Phật nói: A Nan, ông điên đảo rồi, ông sai rồi. Thì lúc đó ngài A Nan: con sai chỗ nào? Tôi hỏi ông, bây giờ Như Lai đang ngồi ở đây là trong cái tịnh xá này, thì Như Lai sẽ thấy những người ở trong tịnh xá trước hay là Như Lai thấy những người ở ngoài cổng trước? Cũng như bữa nay tôi đang ngồi trong cái tịnh xá, tôi đang ngồi trong chánh điện của làng A Di Đà, thì tôi sẽ thấy những Phật tử ngồi trong làng A Di Đà ngay trong chánh điện này, hay là tôi sẽ thấy mấy bà ở dưới nhà bếp cách đây 100 feet? Thì đương nhiên anh nói: dạ, thì đương nhiên nếu mà Như Lai ngồi ở trong tịnh xá thì Như Lai thấy những người trong tịnh xá trước, làm sao mà thấy những người ở ngoài kia được? Người ta cũng vậy. Nếu ông nói con mắt ông nằm ở trong thân ông, thì tại sao ông không thấy được tim, gan, tỳ, phế thận của ông? Đó là những cái điểm. Thì bây giờ tôi nói đi sẽ từ từ, bây giờ tôi chỉ khai sơ chút xíu cho quý vị thấy là chúng ta tu Mật Tông, chúng ta đừng có lầm tưởng rằng Mật Tông là những cái gì bí mật, nhưng mà thật ra Mật Tông là chúng ta phải thấy được cái gì mà nó không hiện ra sắc tướng. Con mắt thì có căn trần, đúng không quý vị? Con mắt là có căn, tức là căn cứ. Căn là gì? Ta kêu là nhãn căn. Mà nhãn căn này nó có một cái nữa kêu là nhãn thức. Nhưng mà từ nhãn căn đến nhãn thức chưa ra cái thấy đâu. Ngài A Nan thấy Đức Phật là nhờ có con mắt không bị mù, con mắt không bị kéo mây, con mắt không bị cồn. Nhưng mà Ngài A Nan mà thấy được Đức Phật có 32 tướng tốt cũng chỉ là cái thấy của nhãn thức thôi. Nhưng mà cái mà yêu thích Đức Phật phái quá phải có thành ý thức nhảy vô. Tôi nói cho quý vị nghe, thí dụ quý vị lên đây, bắt đầu quý vị ngồi ở dưới làng Di Đà, trong này có những vị là đệ tử quy y trực tiếp với thầy, Có những vị là nằm trong ban đại diện, có những vị là 3 năm vừa qua, những ngày đầu cực khổ đều đóng góp ở trong này để mà làm công quả. Rồi có những vị là chưa từng gặp thầy nhưng mà nghe qua băng dĩa. Rồi có những vị ngồi vô đây, nhất là những đứa bé như nó nè, thằng bé ngồi đó đó, nó vô đây là bị ba má nó trấn lột vô đây. Thì ba loại. Cái loại là, rồi bắt đầu ngày hôm qua có một cái nguồn tin của các bà tám báo tin sư phụ về rồi. Thì cái câu nói sư phụ về rồi từ cái lỗ tai điện thoại của một bà tám đã gọi qua, đúng không? Thì không được truyền tin từ cô Diệu Ngọc, cô coi như là những cái gì mà Diệu Xuân hay những người trong làng này, hay là những cái gì mà Phật tử đây, thì cái câu nói đầu tiên nó đến cái gì đó mà quý vị nghe là quý vị có cái căn là gì, là lỗ tai. Và quý vị phải có một cái gì là nhĩ thức, nghe thầy thông lai sư phụ về, cái tiếng thông lai nó đập qua, nhưng mà phải có sự cộng tác của một cái thằng ý thức. Thằng ý thức đó nó mới thầy thông lai, thầy thông lai này lấy từ đâu mà ra, mà tại sao mình biết sư phụ của mình để mình thức, là nó lấy từ trong cái mạc ra thức, là cái thức thứ bảy, là cái thức chấp ngã. Thầy thông lai là sư phụ của tôi, thì từ đó mình mới khởi một tâm phải đi xuống dưới. Còn nếu mà mình phải thu xếp chuyện để mình đi gặp ông ngày thứ bảy chủ nhật này, nhưng mà nếu mà nói ông nào đó mình tỉnh bơ, ông thầy không hơi không thiết gì đó, mình không khe, vì không có lấy ra từ cái mạc na thức, mà cái mạc na thức này là cái thức chấp ngã. Như vậy thức thông lai sư phụ của tôi nó nằm ở đâu? Nó được chứa trong cái tạng thức của quý vị. Tạng thức là cái kho mà nhờ cái anh ý thức anh móc ra, chứ còn anh nhãn thức anh không khe gì hết. Anh nhãn thức được biểu hiện như thằng bé đó, nó nghe tiếng thầy thông lai thì nó vẫn nghe, nhưng mà nó không có cái thương và ghét trong đó. Thì như vậy chúng ta phải đi tận xào huyệt của thương và ghét để chúng ta thanh lọc thân tâm chúng ta. Tôi thí dụ, người phàm phu khác với Phật chỗ nào? Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, đúng không? Nói vậy nó hơi mù mờ lắm. Mình biết mình có Phật tánh không? Biết, nhưng mà tiền Phật tánh không thấy ra. Ai cũng biết mình có Phật tánh, nhưng mà ma tánh dễ thấy lắm. Muốn ma tánh dễ không biết rồi. Ông Lệ Minh ông đang ngồi đó nữa, cái thằng này đệ tử của thầy mà tu ngồi ngủ gục đồ ma. Đồ cái thằng này là cái thằng coi như là mất mặt thầy, là ma tánh nổi lên, mặt đỏ bừng nổi sân lên. Nhưng mà chúng ta muốn thấy thiện tánh cũng dễ lắm. Khen, công nhận mấy tháng nay ông Tệ Minh này, ông Tệ Hạnh này, ông đánh mỏ nó chung giỏi, cái mặt thái lên. Thì như vậy thiện tánh cũng thấy được, ác tánh cũng thấy được, nhưng mà Phật tánh không thấy được. Vì Phật tánh nó không dựa trên thiện giả, tâm chánh định như như bất động, mà chỉ có bởi vì Phật nói là thương ghét hả, mà còn giấy khởi là còn luân hồi. Như vậy hả, mà khởi một thiện tánh thì đi vào cõi trời, khởi một ác tánh thì đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thấy rõ chưa? Cái đó không phải là Phật tánh. Nhưng mà dịch lâu nay, người nào mà kiến tánh thì người đó mới lọt vào cái cửa, là cái cửa mật tông của Đức Phật. Hiểu chưa? Mật là cái gì? Bí mật gì? Con mắt ở đâu chúng ta cũng thấy, lỗ mũi ở đâu chúng ta cũng thấy, cái gì mà? Bởi vậy ở trong 12 nhân duyên vô minh, từ cái ngu chúng ta mới sinh ra hành động sai lầm. Hành động sai lầm mới sanh ra là danh sắc lục nhập. Cái danh sắc chúng ta được hiểu là danh là những cái gì mà chúng ta thấy được, sắc mà chúng ta biết được, như là bây giờ mắt tai mũi lưỡi thân là nó thuộc về sắc. Nhưng mà cái ý nó thuộc về danh, nó có danh từ mà chúng ta cái ý này là bắt đầu thôi. Nhãn thức chúng ta biết được nó nằm trên con mắt, nhĩ thức nó nằm ở lỗ tai, mũi thức là nó tỉ chúng ta nằm ở đây, lưỡi thức nằm ở đây, thân thức đây. Nhưng mà ý thức nằm ở đâu? Ý thức nó thuộc về là danh, có danh từ ý thức mà không biết nó nằm ở đâu. Phật tánh cũng vậy, Phật tánh nó thuộc về cái phần là danh, có tên mà chúng ta không biết nó ở đâu. Còn cái gì mà nó có sắc chúng ta thấy được, bởi vậy trong 12 nhân duyên chúng ta phải phân tích danh sắc là cái gì. Từ cái danh sắc tức là chúng ta mới đi vào lục nhập vào 6 căn 6 trần. Hiểu chưa? Cái danh từ mà trong 12 nhân duyên chúng ta nói danh sắc là cái gì mà có danh từ mà không thể thấy trước nó được, còn cái gì mà sắc mà nó cũng thể thấy được nó luôn. Hiểu chưa? Thì như vậy đi ngược vào trong đó, chúng ta mới thấy rằng cái mật tông đây có nghĩa là cái phần mà mật chúng ta không thấy được, mà người nào thấy được cái phần mật đó là hết còn mật rồi, thì chúng ta gọi là kiến tánh. À, lúc Tổ Huệ Năng ổng sau khi nghe một cái câu kinh của một cái người chủ gọi ổng lại mua mua củi, ổng đốn củi xuống, thì trong đọc cái kinh Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tâm mà không trụ vào thương, tâm mà không trụ vào ghét, tâm không trụ vào thiện, tâm không trụ vào ác, đó mới là cái tâm kỳ diệu của Phật. Thì ổng ngộ ngay, thành tổ ngay. không dù là chưa có thọ ngũ giới, chưa thọ sa di giới, chưa thọ tỳ kheo ni giới. Như vậy cho thấy rằng cái y của hòa thượng, cái y của thượng thọ, cái y của đại đức, cái y của sa di chỉ là những cái bánh vẽ, không làm nên giác ngộ cho chúng ta. Đừng có bao giờ tưởng cái ông đó đắp y thượng thọ rồi cái ông đó hòa thượng là ông giác ngộ. Chưa, chúng ta lâu nay chúng ta lầm mật tông là bùa chú bắt ma bắt quỷ, cái đó đều là tà đạo, không có đúng đâu. Mật tông là thấy được những cái gì mà chúng ta lâu nay chưa có thấy được, bí mật. Như nãy giờ bây giờ tôi đi chứng tiếp nè, bây giờ hiểu nè, mật tông gặp ở tinh thần thượng thiền tông và tịnh độ tông ở trong bộ kinh Bát Nhã. Bây giờ tôi đọc này, đi vào đây để thấy chúng ta phải muốn tìm hiểu được cái mật, chúng ta phải nhờ về kinh Bát Nhã. Như nãy thầy nói trong một cái diễn tiếp, ok, bước vô đây mà cái thấy của quý vị á là cái thấy đầu tiên là cái thấy của nhãn thức, mà nhãn thức đó nó không có tác dụng tạo quy và phước, nó phải cộng với thằng ý thức nữa. Ý thức là sao? Cái ý thức là ông thầy này giảng nghe họ cái lũ nhĩ mình, họ cái thành số mình khởi chút nữa lên quy y, nhưng mà ông thầy này á nghe người giới thiệu cho nên ông giảng dữ quá, không có nhẹ nhàng như thầy Pháp Hòa, không có nhẹ nhàng như hòa thượng Thanh Từ, chán quá bỏ đi, thì cái đó cũng là thương ghét. Thì cái đó là cái tội, ai tội? Do cái thằng ý thức, cái thằng đó là cái thức thứ sáu. Như vậy phối hợp giữa duy thức học và tịnh độ tông mật tông, thì vừa rồi quý vị lấy cái băng nghe tôi giảng, mắt tai mũi lưỡi thân là năm cái ông vua bù nhìn, ổng được control bởi cái ông vua gì quý vị? Là cái ông vua ý thức, ông vua thứ sáu. Mà ông vua thứ sáu này ông ở đâu? Ông vua thứ sáu này rất là quan trọng. Khi mà chúng ta còn khỏe mạnh ngồi đây, ổng ở đâu? Và khi chúng ta ngủ, ổng ở đâu? À, quý vị thấy rõ không? Như vậy, để thí dụ, chúng ta xét một cái đồng hồ reo, để mà 4 giờ dậy tụng lăng nghiêm. Thì khi chúng ta xét cái đồng hồ reo, thì bằng cái điện thoại của chúng ta, điện thoại chúng ta nó có một điệu nhạc, thường thường quý vị chuyện son á, con vợ gọi là nó đờn cái bản nhạc gì, đứa con gọi đờn cái bản nhạc gì, có không quý vị? Từ cái điệu nhạc để mình biết ai là gọi, có không? Thì điện thoại bây giờ nó rất là hay. Thì bây giờ mà khi chúng ta xét một cái điệu nhạc để chúng ta biết rằng đó là ai gọi, có không? Nghe điệu nhạc để mình biết bà xã gọi, thì mình phải bắt con ngay, nếu bắt trễ là chết. Thành ra rồi cái người này là collection gọi, mình thiếu nợ, mình nghe cái điệu nhạc nó lên là mình không có bắt. Thì như vậy chúng ta đã có một cái đó là do cái gì? Chúng ta xét một cái đó. Thì khi bắt đầu chúng ta ngủ, thì bắt đầu chúng ta ngủ thì mắt tai mũi lưỡi thân nó vẫn làm việc đó, nhưng mà khi ngủ nó không quớt. Khi quý vị ngủ tôi chửi quý vị không buồn, tôi khen quý vị không giận. Tại sao vậy? Thì lúc đó cái thằng ý thức nó không còn connect với năm ông vua kia nữa, mà cái ý thức lúc đó nó đi lên một cái tầng cao hơn, là nó ở một cái thế giới người ta kêu là cái thế giới là người chúng ta là hạ giới. Mà khi đó thằng ý thức nó cư ngụ ở một tầng số cao hơn kêu là trung giới, và cái thế giới của chư Phật và Bồ Tát gọi là thượng giới. Hiểu chưa? Vậy tôi phân tích cho quý vị nghe. Thì khi trong giấc ngủ đó, cái thằng ý thức đó nó sẽ đi, nó đi rất là nhiều, nó đi thế này. Chẳng hạn như mùa đầu tháng 7 này, lúc đó ba má quý vị đang đầu thai làm con rắn mảnh xà, mà đã đầu thai làm con rắn rồi làm sao báo mộng cái gì được? Mà vậy có nhiều người nằm mơ, thầy ơi má con về báo mộng, bả bị đọa làm rắn mà làm sao cứu bả? Thì con hỏi một vị thầy, vị thầy đó nói sai rồi, đã đầu thai làm thú rồi làm sao mà báo mộng được. Rồi có những người làm chiêm bao chứ bà nội đầu thai làm con heo, trong kinh cũng có nói xin về chú. Rồi có cái chuyện là bà vợ Lương Võ Đế là bà Hi Thị chết bị làm mãng xà, cũng về báo mộng kêu Lương Võ Đế cứu. Do đó Lương Võ Đế mới soạn ra cái bộ là nhờ hòa thượng Chí Công soạn ra cái bộ Lương Hoàng Sáu, phải không? Thì nói được tinh thần khoa học, bà đòi làm rắn rồi bà lấy được cách gì để bà báo? Chỗ này giải thích là gì thức học? Khi con rắn nó có ngủ không quý vị? Ngủ. Lúc con rắn nó ngủ thì cái ý thức nó không còn coi nét vào cái thay con rắn nữa, mà nó đi ở cái trạng thái là trung giới. Lúc đó Lương Võ Đế ngủ, cùng bây giờ ngủ đó, ban đêm con rắn ngủ, ban đêm Lương Võ Đế ngủ. Lương Võ Đế ngủ thì không còn ở trong thân tứ đại nữa Lương Võ Đế nữa, và cái ý thức đó nó bay lên tần số trung giới. Ở từ hạ giới là người lên trung giới, hai tần số gặp nhau thì nói bằng tư tưởng. Do đó khi chúng ta ngủ, chúng ta mới coi nét được với ông bà cha mẹ chúng ta khi chết, hiểu chưa? Và coi nét với nhau thì Lương Võ Đế mới nghĩ tới vợ, và vợ nghĩ tới chồng, và lúc đó bà Lương Võ Đế dùng cái từ trường của thức thứ sáu mà nói chuyện với Lương Võ Đế. Lương Võ Đế cũng dùng cái thức thứ sáu để mà nói chuyện với bà vợ. Khi tỉnh dậy một cái mới là kêu biết bà đọ. Quý vị hiểu thầy nói chưa? Như vậy khi mà giảng cái này nó mới đi ba lĩnh vực duy thức học, và từ đó chúng ta tu tu ngay thần thức thứ sáu. Mà cái đầu tiên mà những người thầm tu như chúng ta là chúng ta sử dụng cái thần số rất là thấp, kêu là ý thức. Mà người tu chứng quả như là cái gì A-la-hán mà họ kêu là diệu quang sắc trí, họ không gọi là thức mà gọi là trí. Thí dụ bây giờ quý vị mà còn là phàm phu, quý vị thấy một cái bà đó đẹp, quý vị nổi tâm ganh tị, là quý vị nói xấu ngài, quý vị thấy, quý vị làm ơn, quý vị kiếm thôi những cái Phật tử mà đệ tử có thầy, 10 người mà thầy biết, 100 người thầy biết, thì trong đó 90 người là thường nói xấu người khác, và chỉ có 10 người mới nói cái tốt với người khác thôi. Đó là cái thầy rút kinh nghiệm nhiều nhất. Tôi nói thí dụ, bây giờ tôi đem cái ông mà hồi hợp nhất là đệ tử của tôi, là cái ông vô sự, là ông Từ, là ông Tệ Nhãn đó. Ông có một cái là bê bối, lè phè, làm đồ nghề thì mất, làm cái gì hư cái đó, rồi đi ngủ, rồi có như là không có một cái gì nên thân. Nhưng mà ông có một cái điểm mà tôi thương nhất là tôi chưa nghe ông nói xấu ai, cái gì cũng hề. Nhưng mà ông không nói xấu ai, nhưng mà ông lại tạo rất nhiều cái tướng, cái tướng làm biến, cái tướng lè phè, cái tướng bất lai nghi, để rồi cho cả chục người đều nói xấu giọng Từ hết. Thầy là thầy kêu Từ, con có cái tốt là con không có nói xấu ai hết, nhưng mà con có cái tướng để cho Phật tử nhìn vô con là thấy toàn là cái xấu, không có bất hết. Đó là cái tôi dạy ông. Con bây giờ con chỉ làm sao? Vì vậy thầy đặt cho con cái chữ vô sự là thầy khen con cái chỗ là con không có bao giờ nói xấu ai. Nhưng mà ngược lại thầy gặp 10 người Phật tử mà lâu ngày thầy dán đây là họ cầm ông này bị là ông Từ vậy, ông Từ kia, ông Từ nọ. Đến nỗi hôm qua bên chùa tôi đó, mấy cái quần của bà Phật tử Úc á, người ta mặc họ thầy Di á, ông người ta tắm hết rồi đâu phòng, ông dùng tắm lấy quần đàn bà mà ông cũng không hay nữa, ông lấy một cái quần đáy nem của bà kia mặc, ông đi ra tôi ông bật quần đáy nem, ông nói quần đáy nem là bây giờ đáy lòi chúng ta này thùng thùng cục nhanh. Nên ông vô sự tới độ đó thì như vậy cho thấy rằng cái đó cũng không có tốt. Và tôi nói rõ cho quý vị nghe, khi chúng ta tu, chúng ta phải tu từ cái ổ đó. Thì những cái gì thầy phân tích cho quý vị nghe là chúng ta làm sao mà biến cái thức trở thành cái trí. Mà trong đó ví dụ chúng ta biến được cái thức, cái ý thức nguyên, nguyên cái thị, cái thức đó, là nó có dừa, muối và nước ngọt, nó ở trong cái ý thức chúng ta. Mà muối và nước ngọt nó cộng lại thành là gì? Nước mặn, là nước biển. Thì bây giờ chúng ta làm sao lấy hết những cái muối ra để còn lại nước ngọt. Người nào mà lấy hết cái muối trong cái ý thức ra thì người đó gọi là diệu quang sắc trí, còn lại là cái tánh thanh tịnh không à. Và người nào mà lấy được 3 phần muối mà còn được 4 phần nước thì người đó đang tu đạo. Người nào mà lấy được, còn lấy được là 4 phần muối ra mà còn có coi như là mà nước á, mà rất, nó rất là nhiều hơn. Thì càng ngày chúng ta lấy làm sao mà muối lấy ra và nước ngọt còn nhiều hơn, thì chúng ta từ từ chúng ta sẽ tăng lên những cái bậc. Cái người nào mà muối 50 và nước 50, người đó là phàm phu. Người nào mà ở trong đó muối còn có 40 mà nước được 60, người đó đang tu đạo. Và người nào ở trong đó toàn bộ là nước ngọt hết, còn muối lấy sạch ra, người đó là chứng đạo. Quý vị hiểu này chưa? Thì bây giờ chúng ta hả mà thấy một cái người nào mà chúng ta dùng con mắt ý thức để chúng ta nhìn, chúng ta phê bình khen chê, thì người đó đang sử dụng muối, người đó là đọ. Còn người thấy một cái người nào đó, thấy người đó xấu, mình không có chê người đó mà mình không, mình dùng cái diệu quan sát trí, người đó do nhân quả đời trước không tu đời này xấu. Mình thấy người đó nghèo mình không khinh, mà mình nói đây là cái nhân quả đời trước không biết bố thí nên nghèo. Mình thấy cái người đó tụng kinh hay, đời trước tu 3 đời, mình mới tu 1 đời. Như vậy người nào dùng cái đó là dùng cái nước ngọt chứ không dùng nước miễn nữa, thì Phật kêu là diệu quan sát trí. Nó khổ thay, trong mặt biển nó là nó có nước ngọt và muối, mà người nào biết cách để lấy nước ngọt ra xài thì người đó trở thành Phật thành tổ, mà người nào cứ lấy nước muối xài thì người đó đi mãi trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bây giờ hiểu chưa? Mật là chỗ đó đó, phải không? Chứ không phải mật là uống xì la rồi giống như phim ma tàu rồi thổi thổi bắt ma, không phải. Nó không phải mật, phải không? Lâu nay chúng ta lầm tưởng nó thầy tu mật tông làm như vậy, cái đó là đi bậy hết rồi, không phải là mật tông mà kêu là phù thị, phải không? Thành ra quý vị coi sai lầm lắm. Hồi xưa tôi tu mật tông tôi cũng vậy đó. Bắt đầu có một con ma nào nó nhập vô gia đình Phật tử, cái người ta giới thiệu lại nghe nó thầy đã bắt đầu cái tôi mới tụng chú đầu tiên mà con ma hiền hiền, tôi tụng chú đại bi, phải không? Tụng chú đại bi Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, bắt đầu cái bắt ấn kim cang đánh bứt tùm lum tà la, gọi là lấy rồi dôi tụng vô bứt. Thì như vậy đó có đúng cái tinh thần chú Đại Bi không? Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Mình đọc một cái câu đó để khỉnh những ông Phật Từ Bi rồi bắt một con ma này, ông Phật nào thấy rõ cái điểm đó chưa? Người nào mà dùng chú Đại Bi trị ma, người đó là đang sử dụng cái chiêu gì? Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, kêu tất cả những ông Phật ở khắp mười phương có lòng Đại Bi lại đây để giết con ma này cho tôi. Thấy chưa? Thấy cái đó là đại vô minh chưa? Thành ra chứ mà sử dụng tại sao hết? Bị ma dương nó gạt. Đức Quan Âm ngài không bao giờ giết con ma, bởi vì ngài có cái gì? Ngài sử dụng cái diệu quan sắc trí, ngài đâu bao giờ sử dụng cái mà núi mặn, ngài đâu mà sử dụng cái ý thức như mình mà thương ghét trong đó đâu. Đức Quan Âm ngài thấy được cái con ma này, ngài thấy được cái người con gái bị con ma nó nhập vô, ngài thấy được cái quá khứ tại sao nhân quả không? Ngài thấy thời trước con mẹ này là bà trưởng ban thế dụ bắt đến người ta, thì bây giờ đầu ra thằng này nó chết, nó bị tự tử, nó bị thua, nó vô nó bắt lại, ngài thấy được cái nhân quả, ngài đâu có xen vào. Còn cái ông thầy như mà lờ khờ như tôi mật tông đều bắt cái đàn lên Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, tao tỉnh Quan Âm bị chém giết mày, trời ơi. Nhưng mà tại sao hết? Ma dương nó ngồi trên kia nó rồi được rồi, trúng mắng rồi. Ma dương cái con ma mà nó bắt được cái con ma dưới này là ma tiểu, là tiểu ma, nhưng mà ma dương là gì quý vị? Đó là đại ma. Đại ma làm sao? Lâu nay nó kiếm cách để nó hại thầy, nó không hại được. Ông này bây giờ khởi một cái tâm bất bình đẳng, thấy chưa? Nó đọc lên tư tưởng là nó xuống liền, nó xuống tới nơi thầy bắt ấn, thầy bắt chút thầy đi, nhưng mà con ma nó nói, đi ra. Tôi cái rồi tôi quất một cái là ma dương nó dùng thành trường mà nó đi ra, nó đẩy cái là thằng kia đi ra rồi. Thằng kia là tiểu quỷ mà gặp đại dương là sợ, từ đó mình lại bị ba nó gạt, đúng không? Nó gạt rồi đâm ra ông thầy khoái. Ông thầy khoái là sao? Bắt đầu tôi khoái rồi chào mình dữ nha, mình tưởng là Đức Quan Âm phù hộ, nhưng mà thật ra con ma dương nó đuổi đi. Có phải cái gì đọc kinh Địa Tạng không hả? Kính bạch ngài Địa Tạng Bồ Tát, bổ nghiệp duyên chúng con là ma dương ở cõi Nam Diêm Phù Đề, đa số quyến thuộc của con đều đi vào ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp, nhưng mà con phán từ nay bất cứ một cái nhà nào có chút pha, chút hương, chút hoa cúng dường tượng Phật Bồ Tát, con ra lệnh cho hàng tiểu quỷ hãy coi thờ kính những cái vị Phật tử đó như là gì quý vị? Như là Phật còn tại thế. Nhưng mà quý vị biết quỷ dương nó có gì? Ác độc quỷ dương và thiện nghiệp quỷ dương, chủ mạng quỷ dương, chủ phước quỷ dương, chủ tài quỷ dương. Cái ngày mà đi mùng 5, 14, 23 là cái ngày đó của ai? Chủ quả quỷ dương, hiểu chưa? Mùng 6, 16 những ngày tốt là ngày đó của chủ phước quỷ dương. Thành ra cái ngày nào mà của chủ quả quỷ dương là mình đi ra mình gặp đủ chuyện xui. Và cái ngày đó của chủ phước quỷ dương thì chuyên môn ổng làm phước, hiểu chưa? Thành ra nó có hai loại. Như vậy chúng ta vô tình cái thầy bác trị được cái rồi, cái thầy khái cái bà đó hết cho em. Hết rồi cái bắt đầu cái bà đó hay quá đồ bà con, ngày sau cái bỏ bì thư, bỏ tiền, bỏ bà, đúng thầy rồi sao? Cái thầy bắt đầu thầy thái gì? Thay giờ cái thời gian đó thầy nghiên cứu kinh, bắt đầu thời gian đó là thầy ngồi ở nhà thầy nghĩ sung sướng, trời mình giỏi quá, mình giết được con ma đó, mình bắt được nổi tiếng rồi. Cái một con ma này nó bắt vừa xong thì nó đâu để thầy yên, nó lại bắt, nó sai con ma đệ tử nó đi bắt thêm một bà nữa, bắt thêm bà nữa rồi lại đây thì thầy cũng đọc cứ là Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nhưng mà kỳ này con ma này nó chơi cao hơn, thầy bắt lại ma dương nó không cho, ma dương nó không xen vô. Thì bắt đầu thầy chuyển qua cái thần chủ Lăng Nghiêm. Thần chủ Lăng Nghiêm bắt đầu tâm chánh định như bất động, mà thầy động gần chết chứ còn gì nữa hả? Phải không? Trời ơi, tâm chánh định như bất động mà lại đọc cái bắt ma, thấy không? Con ma nó động kệ nó, bắt nó gì thầy động, thấy rõ chưa? Thành ra thầy lại bị nó lừa. Thì lúc đó nó lại tung cái chiêu ra, nó bắt cho thầy tụng cho cực khổ, sử dụng đồ chú rồi nó cũng đuổi con ma nó đi. Quỷ dương nó đi ra là đi ra, mình cứ tưởng thần lực của mình, hoặc Thích Ca đâu có xem vào cái chuyện đó. Bắt đầu từ từ vô tình cái thầy trở thành đó. Ông thầy tu đi thuyết pháp, đi xây lại Di Đà, đi mở khóa tu thuốc cài chứ đi bắt ma. Và rốt cuộc á, nó ma nó cứ đưa riết. Và thầy bắt ma được đâu vài năm là con ma bắt mất thầy. Tại sao bắt mất? Tại vì nó nhập vô toàn là mấy cái cô mũi bồ câu bắt trái tim rồi mua dòng dừa vô là ông thầy đó. Mà bây giờ quý vị cứu cho mấy cái cô đó là mấy cô mang ơn không? Mang ơn thì nó cho tôi cứu dần trăm bà, rồi bắt đầu đó là tháng từ ngày nào cũng có mấy bà người đẹp là con mua thì con đền ơn thầy, mua đền ơn thầy. Thì trong đó đó lúc đó là bằng tương mình bắt ma vài bữa, mấy con ma này nó bắt mình hết, phải không? Rồi nó ghen, nó tương, nó đụng xứ trong đó, phải không? Thấy rõ chưa? Từ nay đừng có bao giờ nghĩ rằng đạo Phật mặt tông là đi bắt ma. Nhớ mấy chú này, đừng có bao giờ bắt ma bắt quỷ, nhưng mà bắt rắn này được, hiểu không? Ông này bắt rắn được, nhưng mà rắn hổ này ông bắt được, chứ rắn hổ kia ông bắt không được đâu hả? Ông nói con có cái kẹp rắn này, con bắt rắn nào cũng được, dở gắn bồ câu, bắt bồ câu mua mũi dọc dừa bắt được không? Không kẹp nó kẹp ông lại liền chứ. Bây giờ tôi đi vô cái tinh quý nè để tôi đánh tan cái gì tà kiến, cái gì nghĩ là mật tông là bắt ma. Không có mật tông, là làm sao để mình biến nước biển thành nước ngọt, hiểu chưa? Mà biến nước biển thành nước ngọt rồi ta kêu là gì? Tu tâm. Mà tu tâm là lấy được muối ra rồi khỏi còn nước ngọt rồi, nhưng mà đừng có để cho người ta bỏ muối vô nữa, là dưỡng tánh, dưỡng cho cái nước nó đừng cho bây giờ nó dơ nữa, phải có dưỡng tánh, hiểu chưa? Tu tâm là lấy nước muối ra khỏi nước biển để còn lại nước ngọt, toàn là tánh tốt không à. Rồi dưỡng tánh là duy trì, đừng cho cái nước ngọt này bị muối nó bỏ vô nữa, dưỡng tánh, hiểu chưa? Và bây giờ chúng ta đi vào, muốn hiểu được tinh thần của những cái pháp môn đại thừa, chúng ta phải hiểu được tinh thần của kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã là tiếng Phạn, dịch ra là trí huệ. Ba La Mật có nghĩa là rộng lớn mà nó không dính mắc vào đâu hết. Bởi vậy người ta nói tôi bố thí mà tôi xin gì xiết, tôi xin giấy tờ tôi thay thế, là bố thí có tính toán. Bố thí thầy, con bố thí này con không cần gì xiết, con không cần thay thế, con không cần ai biết, là Ba La Mật. Ba La Mật có nghĩa là bố thí mà với cái tâm rộng lớn. Ba La Mật thì có nghĩa là cái người này không còn dính mắc vào đâu, hiểu chưa? Cái trí huệ không dính mắc. Khi ngài quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật đa, ngài soi thấy năm luận đều không, qua hết thảy khổ ách. Khi một bà Phật tử, đệ tử của thầy Thông Lai thực hành cái chữ quán tự tại. Cái chữ quán tự tại này là gì? Tôi bây giờ đặt đọc tiếng Hán nó kể lắm. Khi một người đệ tử của thầy thực hành cái môn mặc kệ nó, là mặc kệ nó Bồ Tát, hay không? Một người Phật tử thực hành câu mặc kệ nó Bồ Tát, rồi mặc kệ nó đẹp mặc kệ nó xấu mặc kệ nó giàu mặc kệ nó nghèo mặc kệ nó chửi mình cũng mặc kệ nó, thì tự tại không? Tự tại. Tự tại rồi là một người tự tại như vậy là người được gọi là có trí huệ Bát Nhã. Mà có trí huệ Bát Nhã mà cái người này không trụ vào cái đó để rồi tự cao tự đại, gọi là Ba La Mật rộng lớn. Và cái người tu cái pháp thôn mặc kệ nó, soi thấy năm vững đều không. Năm vững là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là những cái gì chúng ta dùng mắt thấy, tai rờ được, gọi là sắc. À, thọ là cái phần chúng ta không rờ được. À, tưởng là cái phần chúng ta cũng không rờ được. Tư tưởng rờ được không quý vị? Hả? À, bây giờ quý vị ăn sầu riêng, cái mùi thơm thì mùi thúi, người Nam thì nói sầu riêng thơm, người Huế nói sầu riêng thúi, thì cái cảm thọ thúi và thơm đó nó chỉ là không có hình tướng nha. Rồi cái tưởng tượng, cái tư tưởng của quý vị đọc kinh rồi quý vị nhắm mắt cái tưởng tượng cái Phật A Di Đà. Phật A Di Đà thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng lưng, bạch hào quyển diễn ngũ tư duy. Cái tưởng đó nó cũng không thể nào mà chúng ta dùng mắt để thấy được, mà chỉ dùng tâm sắc thọ tưởng. Rồi từ đó cái hành động của chúng ta, do chúng ta dùng muối hay dùng nước ngọt, chúng ta dùng trí hay chúng ta dùng thức. Hả? Mà dùng thức là chúng ta phàm phu, mà dùng trí là chúng ta trở thành Phật, Bồ Tát, A La Hán. À, sắc thọ tưởng hành thức, cái đầu tiên mà Đức Phật nói sắc là chúng ta dễ lắm. Chiếu kiến ngũ quẩn hay không, tức là chúng ta soi thấy nghĩa năm quẩn, mà năm quẩn là sắc. Cái đầu tiên người Phật tử mới hiểu cái sắc thân này được cấu tạo bằng cái gì. Sắc thân này cấu tạo bằng tinh cha quyết mẹ. Mà hả, mà có giai tinh cha có mượn quyết mẹ thì cái đó không phải là có tự tánh. Mà hả, có giai có mượn là có trả. Hả, mà có giai là có trả. Cái gì ở trên thế gian này mà có hình tướng điều giai thị hư vọng, có không quý vị? Cái gì có hình tướng dù là quả địa cầu này nó vẫn có bị gì không? Quả địa cầu này thì nó cũng là giai thị hư vọng, nó sẽ đi vào thành lập trụ và ngoại diệt. À, như vậy cái nhìn đầu tiên của người mà có trí huệ là thân này là đi vô thường. Người mà có thức thì tưởng là thân này sống lâu lắm, do đó cái người đó lo chung lo dân, lo cài lo kiếm để cho cái thức này khác biệt giữa cái thức và cái trí. Rồi, rồi cái cảm thọ, cái cảm thọ là chúng ta bị đầu độc bởi cái thức hay là cái trí. Cảm thọ được đầu độc bởi những cái thức, ý thức của cha mẹ. À, quý vị nhớ ý thức hệ, chúng ta thường dùng cái từ không, ví dụ thầy nói không, ý thức hệ Bây giờ ý xác thể là gì? Là một cái hệ thống được quân tập từ cái người này truyền qua chúng ta, chứ không phải do cái vô sư trí, là cái trí từ trong Phật tánh chúng ta, không do ông thầy dạy. Như vậy tôi nói rõ cái gì? Một đứa nhỏ mới đẻ ra tại Việt Nam, ok, thì nó được dạy như thế nào? Nó dạy gọt trái bơm là gọt từ ở đây gọt ra, gọt cái lý gọt đây gọt ra. Một đứa nhỏ đẻ từ ở Mỹ, nó gọt trái bơm nó gọt vài gọt vô, có không quý vị hả? Thì như vậy đứa nào mà nó đẻ tại Mỹ, nó thấy đứa Việt Nam, ê mày gọt vậy ngon rồi, rồi đứa Việt Nam nó mày gọt vậy sai rồi. Ở Việt Nam ý thức hệ dạy rằng: kính thưa quý ông và kính thưa quý bà, vì ở Việt Nam cái ý thức hệ là trọng nam khinh nữ, nhưng mà ở Hoa Kỳ kính thưa lady and gentleman, thì kính thưa quý bà và quý ông, thì như vậy ai đúng ai sai. Tất cả Phật kêu là điên đảo vọng tưởng. Chỉ có cái gọt bôn, một bên người Mỹ gọt từ ngoài gọt vào, người Việt Nam gọt trong gọt ra, vậy mà cãi nhau người này đúng người kia sai, phải không? Chúng ta thấy rõ chưa? Thời Việt Nam Cộng Hòa chúng ta mà làm giấy tờ căn cước mà để đặt một cái dấu phẩy thôi là chúng ta cũng phải được sửa lại, có không? Có không? Quý vị vào quân đội thôi mà đặt một cái dấu phẩy là cũng phải sửa lại nha. Còn ở Mỹ là chúng ta thấy rõ, nó quản lý con người trên cái số social, tên quý vị cũng đổi gì đổi à, phước đen để trước cũng được, lát đen để trước mấy đồ đen hồng khè, quý vị thấy rõ không? Tức là những cái ý thức đó là do cái nghiệp của từng dân tộc mà nó có. Tôi ví dụ, có những người hỏi như vậy tại sao luật nhân quả ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm, cha làm cha chịu, con làm con chịu. Có nhiều bà nó tức đó, con tu hành không có làm cái gì hết trọi mà tại sao con phải lấy chồng để rồi con đẻ ra gặp một cái đứa con nó xì ke ma tí hả? Con làm từ đó tới giờ con làm rất là tốt, nếu mà nói vậy tại sao con phải chịu cái quả chung với nó vậy? Con giờ nó trộm cắp cờ bạc là con bị khổ, như vậy không đúng được nhân quả. Phật nói ai ăn nấy no mà tại sao con lại bị khổ như thế này? Tôi nói à, sai rồi, nghiệp nó có biệt nghiệp và cộng nghiệp, bà với thằng con bà đời trước có cộng nghiệp, hiểu chưa? Thành ra phải hiểu được cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp. Tôi thí dụ, cái biệt nghiệp là mỗi người nó đều có một cái nghiệp riêng. Thí dụ khi dịch cộng bây giờ nó chiếm Sài Gòn thì tất cả miền Nam đều mất hết, ai cũng bị nghĩa là dưới quyền toàn trô của cộng sản. Nhưng mà có những người thì dịch cộng nó móc sạch, mà có những người từ cái bằng cố nông, từ cái người xích lô giàu, cái giới mà giàu thì trở thành nghèo, mà giới nghèo trở thành giàu, có không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành ra cùng là bị dịch cộng giàu chiếm, nhưng mà cái người biệt nghiệp thì được giàu, mà cái người cộng nghiệp thì nghèo. Bởi ai là cộng nghiệp? Tất cả quân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa bị cái cộng nghiệp đi tù, phải không? Nhưng mà rồi những thằng du kích, những thằng chăn trâu chăn bò tự động lên gia đình cách mạng, lên là nắm lợi sở thế cho này kia, thì nó có những cái cộng nghiệp chung của nó. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy chúng ta đừng có than trời trách đất là tại sao tôi không có làm cái đó mà tôi phải chịu cái nghiệp chung, cộng nghiệp, hiểu chưa? Như vậy bây giờ thầy đi lại vấn đề. Cái đầu tiên mà Đức Phật nói là mình phải quán tất cả các sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không có thật. Sắc thân này có đó, nhưng mà rồi nó sẽ mất đi bất cứ lúc nào. Ngồi đây nhưng mà thân thể chúng ta có thể là cái mạch máu nó nghẹt anytime. 8.000, 8.000, 4.000 cái mạch máu trên đầu, một mạch nghẹt một cái là chúng ta thành phế nhân này. Cái tim này, cái veo nó đập trong 30 năm, 40 năm. Những gì mà có cái veo đã nhảy 80 năm là cẩn thận đi, nó có thể nghẹt veo bất cứ lúc nào. Như vậy sắc không thật, cảm thọ không thật, cái cảm thọ nó không thật. Rõ ràng tại sao không thật? Mấy bà này hồi xưa còn con gái nè đó, mà quý bà mà bây giờ, hồi xưa quý vị tới ngày đám cưới, quý vị đi làm tóc để chuẩn bị để mà lên xe qua về nhà chồng, mà lỡ cái bà uống tóc mà bà làm thuốc nhộn mà làm bậy quá đô á, để cho nó cháy queo hay là bà cạo đầu, trời ơi quý vị, nghĩa là sống để bụng chết mang theo nha, thù suốt đời hả, để mang tóc giả lên xe qua. Nhưng mà bây giờ cũng cái cảm thọ đó mà được thầy Thông Lai cạo, là cạo đẩy đường giữ thầm giữ ái, chỉ nghe mình vui vẻ hả, có không? Như vậy cái cảm thọ cũng không đúng, quý vị thấy rõ không hả? Thấy chưa? Cảm thọ không đúng. Rồi tự nhiên ông chồng của mình á, phải không, hồi đó ông còn theo mình, ông ra lăng mình á, thì mình thấy cái gì cũng dễ thương hết trời đó. Nhưng mà khi lấy ông về rồi đó, nhiều lúc mình thấy chả nghịch lỗ tai, chả làm những cái chuyện là coi như là không có đồng ý với mình, bất đồng ý chừng nghe, cái mình thấy chả là mình thấy khó chịu rồi. Rồi mình thấy là hả, mình ghét chồng rồi, mình ghét luôn bà già chồng, ghét bà già chồng rồi ghét luôn em chồng. Nhưng mà hồi xưa mình thương á, mình thương hết trời à, cái cảm thọ không đúng. rồi cái tưởng là cái tập bậy nhất, cái tưởng không bao giờ đúng hết rồi á. Quý vị thấy rõ luôn, quý vị mà bị người Mỹ đen họ móc bóp rồi, rồi nó tự nhiên á mình bị giật bóp rồi, mình bị móc túi rồi, rồi mình đứng sau cái máy ATM lúc 10 giờ khuya ở dưới khu Bel Air để mình rút tiền ở bang American, mình nghe tiếng trồng trồng, giờ lại thấy Mỹ đen là tự nhiên, đúng không? Mà thằng Mỹ đen này nó là cái người cũng get like để mà nó lấy tiền, nó chưa có làm những cái tưởng mà bắt đầu là lo sợ, chuẩn bị cầm cái phone và không dám đứng đó mà kiếm chuyện chạy liền. Cái đó là cái tưởng sai, có không quý vị? Rồi một cái người đó họ có cái tánh xấu, họ chôn dĩa đồ của mình, họ vô nhà mà họ ăn cắp đồ. Cái người đó hồi xưa kêu là giác ngộ, nhưng mà gặp cái gì ngộ ngộ giác. Thành ra từ đó mình có cái thành kiến, cái thằng này mà vô nhà đó là có chừng nó. Tôi có một cái thằng Phật tử nó nói thế này: thầy ơi, con lúc trước con chưa biết Phật đó, con vô nhà con đi theo mẹ con, con nhiên muốn chở bà đi, mà con có cái nghiệp, con giàu lắm chứ con không có nghèo, con kỹ sư mà con làm việc toàn đối tượng sai à, con lương con 200.000 một năm, con làm con Microsoft nhưng mà con kỳ lắm, con đi vô nhà ai đó, con phải chôn một cái món gì là con mới thấy đã, dâu răng con dư sức mua cái đó, nhưng mà hả mà con coi cái gì là con ngộ ngộ là con giác thì con mới vui. Thì nhưng mà bây giờ sau khi con đi tu gieo duyên với thầy rồi, tới giờ này con đang chưa xả giới sa di, thì con đi đâu con chôn tới đâu người ta biết mặt con rồi. Nhưng mà bây giờ cái mà thành kiến, cái tưởng tượng về con, người ta thấy con vô là người ta kè một người theo giữ con, mà con vẫn còn giữ sáng nhân di. Thì như vậy tôi nói cho quý vị nghe, cái người xấu đó có thể là họ xấu đó, nhưng mà khi họ đã chuyển tâm rồi mình vẫn còn cái thành kiến chưa đúng đâu quý vị. Có phải là trước đó một ngày Vua Ba Tư Nặc ra lệnh giết cái ông vô não đã giết 999 mạng người, rồi sau đó một ngày ông vô não trở thành tỳ kheo đệ tử của Phật, mà Vua Ba Tư Nặc cũng nói là Đại Dương, cái tên mà giết người 999 là người Đại Dương đang ngủ không yên, ăn không yên, hình như cái sắc mặt Đại Dương nó sầu khổ. Ông nói đúng rồi, bẩm Như Lai, mấy tháng nay có một tên ác ôn nó giết người và nó chặt đầu và nó sâu ngón tay, mà con sai biêu bao nhiêu lính không bắt được, con ăn không yên ngủ không yên, thành là con không có an lạc cái tâm. Phật nói này Đại Dương, nếu mà cái tên đó giờ đã quy y Phật và nó trở thành tỳ kheo thì ông có vui vẻ tha tội? Dạ con vui vẻ tha tội. Thì đó lúc đó Phật nói này Đại Dương, tên trước là đứng đây ổng nghe nói một cái là ổng dựng lông tóc lên, là ổng tưởng tượng ngài vô não sẽ giết, nhưng mà đó là cái tưởng ổng sai. Ngài vô não bây giờ trở thành là một vị A La Hán rồi. Thành ra quý vị đừng bao giờ có cái thành kiến như một người bạn đạo mình, họ xấu mình lúc đó nhưng bây giờ họ đã chuyển tâm rồi, hiểu thầy nói không? Họ chuyển tâm trở thành người tốt rồi. Thành ra ngày hôm qua họ xấu mà đi một đêm họ giác ngộ một bài pháp, họ đã chuyển đổi rồi. Nghĩa là cái tâm họ đổi nhưng mà cái tướng họ không thay đổi. Quý vị chỉ thấy được cái tướng họ mà quý vị không thấy được cái tâm, hiểu chưa? Từ nay chúng ta đừng có tưởng về cái người đó là thật à. Sắc họ tưởng, từ cái sắc họ tưởng chúng ta sắc thân, chúng ta tưởng là thật, chúng ta mới đi cài tối đa để chúng ta nuôi dưỡng cái thân. Cảm thọ chúng ta tưởng là thật, thành ra người nào làm nghịch ý mình là mình lên án ngay. Cái câu niệm Phật, ai niệm Phật mình thấy đó. Tôi hồi đó tôi không có biết, tôi đi sửa đồ, mỗi lần tôi đi sửa điện lạnh tôi sạch cái ga, mà tôi không biết là người Mỹ nó có cái là rất kỳ lắm. Ví dụ nó ủng hộ cho cái đội Houston, à cái đội mà Dallas, nó mặc đồ của Dallas. Tôi đâu có biết, mà tôi vô tôi thấy vậy tôi chửi tôi chê nó, tôi bắt là nó đuổi tôi ra, nó không cho tôi làm nữa. Quý vị có công nhận không, tụi Mỹ mà nó ái mộ một cái thằng cầu thủ nào, cái đội banh nào mà mình vô mình mà biết mình giúp đuôi, mình khoái cho nó, mình ra chịu với nó đó, là mình sạc bao nhiêu nó cũng chịu hết á, mà nó vui vẻ. Mà mình vô mình chỉ nói thằng con bắt đội dỗ, đội đa bát dỗ, hay đội không bồi dỗ, hay đội hơi tên dỗ, là nó muốn đuổi mình ra, nó không kêu mình làm nữa. Từ đó là chúng ta thấy rằng cái cảm thọ không có đúng. Như vậy cho thấy rằng sắc thân chúng ta thấy rõ thật tướng không thật, cảm thọ chúng ta thấy đều là hư vọng, khi ở môi trường này nó hợp, khi qua môi trường khác nó không đúng nữa. Thọ sầu riêng là thúi với người này nhưng mà thơm với người kia, cùng phân là thúi với loài người nhưng mà thơm với con chó, phải không? Là cái tưởng cũng không đúng. Người Mỹ đen họ có người xấu và người tốt, trong khi chúng ta bị xấu. Như bây giờ có một số người Việt Nam trồng cần sa ở hiện tại này, có không quý vị? Và bữa kia thầy đi trên máy bay, thầy ngồi bên đó thì ông Mỹ cái bên đó hỏi ông là người gì, thì kế bên thì có ông thanh niên cũng ngồi kế thầy, đến ông Mỹ: thầy đừng nói người Việt Nam, hỏi sao vậy? Thầy nói thầy người Chinese, tại quán đi, hỏi chi vậy? Bây giờ Mỹ nó đang ghét Việt Nam mình trồng cần sa lắm, tôi nói tầm bảy rồi, nhưng mà khổ cái
Bây giờ bắt được người cái vụ mà cần sa trọng đây thì người Mỹ họ có cái nhìn ác cảm với người Việt chúng ta không có gì, thấy chưa? Nhưng mà đâu phải tất cả 300.000 dân ở đây được trồng hết, chỉ có mấy thằng Việt cộng mà nó qua đây nó nằm ở đó, tụi từ Canada, tụi Việt cộng, tụi con du học sinh nó qua trồng mà mang tiếng hết cả cộng đồng người Việt, có không quý vị? Sắc họ tưởng, và sắc họ tưởng sai rồi thì cái hành động của người Mỹ sẽ nhìn người Việt không còn thiện cảm nữa, phải không? Mà cái thức là gì? Là từ đó họ mới có một cái ý thức hệ là tốt hay xấu do sắc họ tưởng hình thức, và chúng ta sẽ là thức và phát biểu ra đừng có thức nữa mà chuyển thành trí. Sắc thọ tưởng hành mà đừng có thích, mà chúng ta sắc thọ tưởng hành và diệu quan sắc trí thì biến tiền não thành bồ đề ngay, biến những cái đau khổ trở thành ra là thanh tịnh ngay, tu là ngay chỗ đó, hiểu chưa? Khi giảng Bát Nhã chúng ta phối hợp 3-4 cái, vừa mật tông, vừa di xích tông, vừa tịnh độ tông, phải không? Sắc một cái vị bồ tát tên là Quán Tự Tại, sau khi hành thâm, thâm là thâm sâu, trí huệ Bát Nhã mở rộng ra, ba la mật đa soi thấy, chiếu kiến là soi, soi là soi cho lũng tới nơi luôn chứ không phải đi ngoài da, soi thấy sắc thân không thật, cảm thọ không thật, tưởng tượng không thật và cái hành động sai lầm, thì họ không còn gọi lại là ý thức hệ, họ không bị dừng dây khỏi ý thức hệ của cha mẹ để lại, mà họ tự chọn con đường họ đi. Mà cha mẹ họ ghét người Bắc, nhưng mà người Bắc có người tốt người xấu, như tôi nè, tôi rất ghét Việt cộng. Cái ý thức của tôi là bây giờ làm cái gì đi nữa mà tôi thấy một cái ông thầy mà từ Việt Nam qua, có thể là ông không phải Việt cộng mà tôi thấy cả là tôi không muốn nói chuyện như cả rồi, thì tôi cũng bị cái ý thức hệ đó nó đang control tôi, phải không? Quý vị hiểu là nói không? Tôi thành thật khai báo Phật tử, tôi có ý thức đó mà tôi thấy cái ông sư đó mà từ Việt Nam qua là tôi nói cha này cộng sản rồi, nhất là những cái tay trẻ trẻ, tôi cũng nói thật không? Khi giảng là tôi nói thật, phải không? Tôi vẫn ghét nó như thường, như vậy tôi nói thật, nhưng mà tôi ghét nó là tại tôi ghét nó có lý do, vì tôi ghét để tôi bảo vệ đạo pháp, tôi ghét để tôi bảo vệ cái hệ thống cho nó tốt lành, vì tôi biết rằng có nhiều tên đầu độc, nó là công an, nó đội lốt nó qua đây và nó nằm trong hệ thống chùa chiền, mà tôi không ghét như vậy đó là chư ác mạt tác, tôi ghét cái đó vì tôi biết rằng nếu không nói như này một thời gian sau là thế hệ trẻ Hoa Kỳ họ lầm tưởng sư quốc dân và cái sư chân chính nó không đúng. Thành ra tôi nói cái ghét của tôi là tôi ghét vì cũng như ngài Di Ma Cần, ngài nói vì chúng sanh bệnh nên ngài thị hiện bệnh, vì cộng sản ác nên tôi ghét cái ác, ví dụ thầy nói không? Do đó từ nay tôi nói rõ, khi mà cái ý thức chúng ta mà được chuyển thành cái diệu quan sát và trí thì tất cả mọi chuyện trong gia đình rất là hạnh phúc, không có cái gì náo loạn. Quý vị thấy rõ nhiều khi chúng ta thấy ông Từ, ông đứng trên ông đánh chuông, quý vị ý coi đó, ông ôm cái chuông rồi ông đụng cái, ông ngủ cái rồi ông móc mũi, nhiều khi một Kiền Liên đang quay cái đoạn hay ông móc cái mũi lên về cái Bường Liên mới về khách cái đoạn đó. Nhưng mà nếu mà dùng cái trí chúng ta rất là dùng cái thức chúng ta ghét lắm, cái ông này tu hành là mất mặt hệ thống chùa Tam Nguyên, phải không? Rồi ông đi qua bên ông Dự bên Việt Nam, y áo đeo không đúng, rồi mấy giờ ta dậy tụng Lăng Nghiêm gần xong ông mới lò tò ông lên để cho người ta nhìn, nhưng mà thật ra mặc kệ nó, phải không? Bởi vì thấy rõ ông vô sự, ổng tu giỏi ổng cũng hưởng, ổng tu bậy ổng cũng hưởng, mà mình bị động theo cái hành động của ổng. Cho nên lục tổ nói gió động phương động, tâm Phật không bao giờ động, nhưng mà gió động phương động là tâm phàm phu động theo. Quý vị có thấy rõ không? Thấy rõ cái điểm đó không? Cái bà đó bà sửa mũi kiểu nào mặc kệ bán, mình khiều nó, mình kêu người con mẹ sửa mặt hàm tài. Trời đất ơi, cái bà đó bà ăn hiếp chồng, bán hiếp chồng, chồng bả bán hiếp mặc kệ nó, chưa hiếp chồng mình thôi cũng nói ra có không? À, bà đó mà mặc đồ lòi cái lũ rút ra mặc kệ bả, bà có lũ rút đẹp thì bà khen xấu mặc kệ bả cũng nói, có phải không? Cái con nhỏ kia nó đi vô trong chùa mùa hè nó mặc cái quần ngắn lên đây nó mặc kệ nó, cũng nói, cũng đi siêu huynh thiện Phật tử vô ăn ta ngồi cái chân kệ ta khét vô hả, chân người ta banh hay khét, nhưng mà tâm đi sinh đừng có động nhà khét thì đâu có chuyện đó. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy hả, là chúng ta hãy hiểu rõ mình bị chạy theo cảnh mà quên mình, phải không quý vị? Trong cái chỗ này chạy theo cảnh là quên mình sao? Đa số là cái này nó lên như thủ đăng kim ra mà khai biển Phật biểu nào đó hầu ra đánh một chiếc chuông, ok thì Phật bảo an an và 1250 vị đại gì theo, nghe không? Dạ tụi con nghe. Phật biểu ngài đã hầu ra lấy chiếc chuông và để xuống này, không cần là tiếng thì hỏi này vô, nghe không?
Dạ ông nghe. Phật nói đúng là mấy ông điên đảo. Thì lúc đó biết và lúc không biết. Còn lắng nghe Phật nói là lúc nào cũng có. Hả? Như vậy là không chạy theo biết và chạy theo ống cho mình. Cái người đàn bà đó đẹp xấu là do họ thôi. Mà chúng ta thấy người đẹp là chúng ta hẹp, mà thấy người xấu chúng ta chê. Có phải chúng ta chạy theo cái âm thanh sắc trước mà quên đi mình có cái tánh thấy thanh tịnh, tánh nghe thanh tịnh? Bởi vậy câu Lục Tổ nói là một ông kia ông ngồi lên trời ông nhìn thấy cái cây đọc, cái phước ấy, trước chùa nó đọc, thì một ông thanh nói là phước đọc. Ông nói đại gió nó mới đọc, ông kia nó phước đọc. Lục Tổ nó đi tâm với ông đọc. Cái bà kia bà đẹp, bà xấu, bà tám, bà chết, kệ mà kệ nó, chứ tâm của mấy bà tám mới thấy được bà tám. Tâm thành ăn trộm mới thấy được thành ăn trộm. Tâm của người ăn cướp mới thấy được thằng ăn cướp. Quý vị thấy rõ chưa? Từ đây chúng ta bắt ngay cái chỗ đó, phải không? Phước động, gió động, tâm quý vị đừng động. Hả? Mà gió động, phước động, quý vị động theo là quý vị đang sử dụng cái gì? Sử dụng cái thức. Mà gió động, phước động, cái bà kia chửi ông chồng, bà kia hại chồng, nhưng mà tâm quý vị có bị cái đó dính không? Không dính gì tới mình hết. Thành bởi vậy mới kêu là tâm chánh định, như như bất động. Còn chúng ta là tâm gì? Tâm dính mắt luôn luôn là bà tám. Khi hiểu đạo rồi chúng ta thấy tu rất là dễ, không có khó. Mà lâu nay chúng ta lầm tưởng rằng tụng được 1080 biến chú đại bi thì được công đức. Quý vị làm ơn đi hỏi những cái ông nhà thờ, những cái ông tin lành đi, họ không bao giờ nói là tụng được bao nhiêu. Hỏi diệu sinh hồi xưa con đi bên đạo Công giáo, bây giờ thử kia, nó đâu có nói là tụng bao nhiêu cái này được công đức có không? Không có đó, người Công giáo không có nói đó. Nhưng mà đạo Phật hay là tụng được bao nhiêu biến này thì được bao nhiêu công đức. Nhưng mà xin lỗi, tụng khang cổ thôi, niệm Phật khang cổ thôi cũng nhân sanh đâu, nếu không lọt vào trong cái chỗ mà biến cái thức thành cái trí, phải không? Bởi vì thấy rõ không? Tụng Phật tức là réo Phật thôi à, thấy rõ lắm. Nghĩa là chúng ta phải dùng trí. Bây giờ một người muốn đi vào Hoa Kỳ để mà di dân qua đây thì sao? Bây giờ tổng thống Hoa Kỳ là Obama, thì cái người đó suốt ngày bắt đầu mới đi thỉnh một cái hình của tổng thống Obama về làm cái khung thiệt lớn. Rồi bên đây đông thì bình bông, tây thì quả, đông bình tây quả, rồi đi thỉnh một cái mỏ thiệt lớn, cái chuông thiệt lớn, rồi bắt đầu bên đây là vô chuông vô mỏ, rồi bắt đầu chuỗi rồi hạt rồi lần lên, rồi tất cả những đứa nào mà muốn đi Mỹ vô đây chiều bắt đầu hú. Ê, mày nộp đơn đi Mỹ hả? Dạ có, tao nộp đơn gửi đây. Mày nên đâu có Mỹ hả? Đứa thì đi xin viện vợ chồng, đứa thì đi xin viện bảo lãnh, đứa thì đi viện hôn thê, đứa thì đi viện du học. Tập trung như đây, tao lập ra cái đạo tràng này, tao lập ra cái chùa nè. Cái chùa này bảo đảm tụi bay đến đây, tụi bay tụng trên Obama mỗi một ngày 1000 biết, bảo đảm Obama sẽ bốc tụi bay đi, bảo đảm tôi đi Mỹ. Rồi bắt đầu bên đây là du mỏ, rồi vô đây bắt đầu ngon lành lắm. Thấy nó có hiếu với Obama thì Obama nếu mà ông đi ngang thì cái trời sướng quá, mình được treo tại đó, mình được nó cúng bông, mình được nó cúng chuối, cúng bơm, cúng nho. Nhưng mà coi nó có hiếu Obama, nhưng mà tụng như vậy 10 năm có được đi qua Hoa Kỳ không quý vị? Hào thấy rất là có hiếu với Obama, tụng khang cổ luôn, nhưng mà mãi mãi vẫn ở tại địa ngục của Việt Nam với cộng sản, phải không? Thành đó là người đã dùng cái thức mà dùng cái trí là nó coi ông Obama này đòi hỏi cái gì. Thứ nhất là chồng mày phải làm cái income bao nhiêu đó, vợ mày phải làm income bao nhiêu đó. Thứ hai là mày phải có những tiêu chuẩn nào đó, làm giấy tờ bảo lãnh, luật sư bảo trợ, tài chánh mẫu gì đó đúng luật thì đi thôi. Chứ không có cái chuyện mà tụng Obama mà tụng bao nhiêu chuỗi thì Obama bóc đi trước lại bao nhiêu cái, rồi có người phải hạ phải giúp chân Obama này nữa. Rồi các bạn kia bà tụng rồi mà vô bốn ra tam ra tứ, rồi gây lộn tụng luôn nguyên cái đám Obama này suốt ngày, nó quýnh lộn này lộn đó. Rồi tao là cái người thọ bồ tát giới là tao phải ngồi trước để tao gần Obama, còn mày á là thọ ngũ giới này ngồi dưới kia, phải không? Chúng ta thấy chúng ta y chang Phật Di Đà nhìn xuống, không thấy y chang như Obama mà nhìn xuống làm cái trò điên đảo dọc tượng. Bởi vậy tu tịnh độ tu rất nhiều khang cổ học, nhưng mà rồi có những người tới phút chết ở cái dòng pháp này dòng pháp kia, trên thì thở oxy, dưới thì mang tả, khổ ơi là khổ.
vì chúng ta không thấy được cái cốt tủy của cái vấn đề tu hành. Thấy rõ chưa? Nếu Phật Di Đà, bây giờ tôi hỏi cô nè, con cô á, nó nhờ cô làm một cái gì đó, ok, nó ngày mai má, má đi mua xe cho con, phải không? Nó được rồi, mày không tốt nghiệp high school, bà má hứa với con là tốt nghiệp high school cho cái xe Corolla đời 2012 nè. Được rồi, tao hứa với mày, nhưng mà chờ cho mày lấy cái bằng lái đã, tao mới mua, đúng không? Thì trong thời gian đó mình chưa lấy bằng lái, rồi á, mình mới cứ nhỏ nó cứ ghéo, má mua xe, nó đến chuông, nó bỏ má mua xe, mà nó nói ba lần, quý vị đã nói xong chưa? Đằng này nó nói tới 108 chuỗi, mà có nhiều thầy xuống nói 108 đi con, trời ơi, nói điên cần chết luôn, quý vị thấy cái chuyện không? Mà một ngày ông Phật Di Đà bị ghéo, ông Phật Di Đà có suy nghĩ không quý vị? Như vậy, ở thế giới này có 1 tỷ người tu tịnh độ. Bên China nó réo chục tỷ rồi, Đài Loan nó réo rồi, bên Singapore nó réo rồi, bên Việt Nam nó réo, trời ơi, mà tôi là Phật Di Đà tôi không dám nữa, tôi nói tôi mà Phật Di Đà tôi đi trước. Hả? Có không? Rồi chưa hết. Rồi nguyên tên của tổng thống Obama là tên gì quý vị? Nguyên tên đồng là sao? Obama là có họ gì? Tên gì nữa? Hả? Đó, nhưng mà có người đó thì đọc nguyên chữ, có họ, có tên, có người đọc phớt nhau, có người đọc lắm nhau, thì ông đọc 4 chữ, cử ông 6 chữ, mày đọc vậy không được, ông kêu nó đọc 4 chữ, phải không? Gây lộn trùm lum tà la như này. Thành ra tôi nói thật, tôi không bao giờ tôi dám về Cực Lạc, nếu mà tôi cho thành Phật Di Đà tôi không dám, hỏi sao tôi đi trước. Sướng không? Để thử tôi mà nó réo tôi, nó yêu cầu tôi cho nó cái gì mà tôi, nó nói 2 lần tôi đã bận rồi, nó nói 3 lần tôi đã bận rồi, mà cả ngày nó cứ kêu cho tôi là nó còn gõ mỏ gõ chuông nữa, rồi chưa hết nó vừa gõ rồi nó còn đi cả đòn đi chân trái là ô, chứ phải là ba, chứ phải là ma, mà đi lên chặt không được sửa lại. Thật sự mà nói, tôi thấy Phật Di Đà khổ hay là khổ cái gì nữa? Quý vị thử coi, con quý vị mà nó lấy chuông nó đóng, nó kêu quý vị, nó kêu chừng nào quý vị mua xe, quý vị mua không? Chả bao giờ cho mua nữa. Nói tiếng tao nghe cho mày, nói 3 tiếng tao mua không? Có không? Hả? Như vậy tôi nói này, tôi nói cái thật tướng, phải không? Muốn làm nhân dân cõi Cực Lạc là sao? Là Đức Phật nói không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không dòng nữ, không uống rượu, mà phải bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, phải không? Rồi không sát, không đạo, mà phải là hiếu dưỡng cha mẹ. Trời đất ơi, đem đồ cho Phật, Phật Di Đà đâu có đói đâu, mà không đi bỏ mẹ đói. Quý vị thấy rõ không? Hả? Thấy rõ không? Bà già thì không thờ, bà già đó thì không chịu thờ, mà thỉnh ông Phật Di Đà về rồi để cho bà già qua. Bởi vậy nhiều lúc tôi đau lòng lắm. Tôi đau lòng là sao? Có nhiều người á, giờ nói thật tướng cho nói cho nghe này, có phải Phật Thích Ca nó thời có Phật, lại Phật, cúng dường Phật có phước, mà thời không có Phật, lại Phật cúng dường cha mẹ, phước đồng với Phật, chứ Phật có nói không? Có, nhưng mà chúng ta không làm cái chuyện đó. Có nhiều bà đó là bỏ mẹ, bỏ cha đói, nhưng mà cứ lo cho cái bàn thờ ông Phật lúc nào cũng no, Phật Di Đà đâu có thèm cái đồ với cái cõi mình nữa. Thấy rõ không? Rồi chúng ta điên đảo vì cái gì? Cái ý thức sai lầm, nó được truyền từ cái cha mẹ chúng ta. Cái bệnh của chúng ta là bệnh gì? Bệnh người Việt chúng ta, bệnh người Tàu chúng ta là hối lộ. Hối lộ. Tôi bảo đảm cái gì? Chỗ nào mà có Việt Nam vô thời gian, mấy cảnh sát đều biết ăn hối lộ hết. Chỗ nào mà có làm ra vừa lên xanh mà chắc móc chắc khối á, thời gian đều có hối lộ hết. Tôi thắc mắc tại cái xe tôi đời 1987, tôi chạy nó cộng 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 cạnh cạnh, và tôi chắc là không bác là nó phải đưa đi con. Hỏi xong thì đưa con trong bác hai kiến thì đức, xe thì khó như đồng đồng mà vẫn bắt. Mà thời xưa tôi không có Việt Nam, tôi đâu có bắt được đâu, tôi phải đi sửa làm sao cho nó đúng tiêu chuẩn. À, bữa nào mà qua cái pháp hội thấy xe này nước kiến khó xì, chạy chung công 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 xe máy xăng mà chạy thành máy dầu, vậy mà cũng bắt, có phải không? Chúng ta quen cái gì, cái ý thức hệ là hối lộ, thì bây giờ chúng ta cũng đang hối lộ Phật Di Đà đó, phải không? Là từ đó chúng ta phải nhân cái cốt tỷ. Thành ra ông Phật Di Đà ông nói niệm mà vô niệm thì được giảng sanh, niệm mà có niệm tao nhức đầu của tao cho mày ở ngoài, hiểu chưa? Thấy chỗ niệm mà tới chỗ vô niệm không, phải không? Mày xin của giữa nhà, mày xin tiền mua xe, nhưng mày nói một lần thôi, mày chỉ dùng ý mày nói cho tao hiểu rồi, chứ mày ngỏ thằng mày đứng chuông mỏ mày gánh mày gọi kêu tao tên hoài, má mua xe, tao giết mày chết. Thấy cái điểm đó không? Thật sự mà nói chứ, thì như vậy chúng ta chỉ là khang cổ rác miệng, nhưng mà ý làm chủ. Trong các pháp ý làm chủ, Đức Phật có nói không? À, nếu mà chúng ta làm việc đó với cái ý thanh tịnh thì chúng ta về cõi giới thanh tịnh, mà chúng ta làm việc đó với ý nhiễm ô thì chúng ta đi vào thế giới xấu. Phật nói cũng như là ý là con trâu mà kéo chúng ta, thành ra ý làm chủ. Mà như vậy cõi Phật A Di Đà là gì? Thanh tịnh, trong sạch, trang nghiêm, bình đẳng giác. Không có ông Phật A Di Đà nào mà ông ham lễ lại đứa này lại được 1000 lại thì ông cho giặc xăng, mà đứa kia lại 1 lại ông không cho, thì ông Phật này đó là tâm phân biệt, thương ghét còn để lòng, làm gì được tự thành ông Phật A Di Đà là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Chúng ta thấy cái điểm đó không? Phải không? Từ đó chúng ta hiểu lầm Đức Phật nhiều lắm. Để giờ ta có niệm tới cái chỗ vô niệm, là niệm tới cái chỗ chúng ta không còn phân biệt. Có nhiều bà đó niệm riết rồi đó, là coi thường Phật Thích Ca luôn. Mà thật ra giữa Phật Thích Ca và Phật Di Đà đều bình đẳng như nhau. Quý vị niệm Phật Thích Ca mà quý vị giữ giới đàng hoàng tới giờ chót, quý vị vẫn được giảng sanh như thường. Chứ đừng có nói là phải niệm Phật Di Đà rồi có người phải nói A Di Đà Phật mới được giảng, A Di Đà Phật không được giảng. Có nhiều người nó bốn chữ được giảng, có người sáu chữ, đó đều là bình hoàng hết. Điều là chúng ta còn ở trạng thái là thức chứ không phải là trí. Hiểu chưa? Thầy dạy như vậy nhưng mà không phải là thầy biểu quý vị không niệm Phật. Chúng ta niệm Phật mà trong cái trí huệ. Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Vì khi chúng ta niệm Phật, chúng ta không có nghĩ bậy, hiểu không? Chúng ta không có niệm chúng sanh, chứ không phải là dựa vào số nhiều. Người nào mà tu muốn nhiều, người đó có tâm tham đâu không quý vị? Người đó tu mà muốn tu niệm nhiều để được giảng sanh là chúng ta đang ở trong cái nước ngọt, chúng ta lại bỏ muối vô rồi. Tôi ví dụ bây giờ cái vàng bầu của sư chú Tệ Hạnh đang trồng tốt đó, nó tốt rồi đó, nó ra tháng được 400 trái đó. Nhưng mà rộng Tệ Minh này ông thấy ông đổ thêm phân vô chết không? Dạ, cái bầu nó đã tốt rồi bỏ thêm nó sẽ chết. Quý vị mà tu tốt rồi thầy khen quá, quý vị đi địa ngục hết có không quý vị? Tham tu mà bị ông thầy bôn cứ khen là chết, ham tham. Thành ra ông thầy khen bà này niệm được ngày được 3 chuỗi, khen bà kia giỏi niệm 6 chuỗi thì bà kia phải niệm 10 chuỗi, rồi bà kia niệm 80 chuỗi, rồi bà kia hồi đó ở nhà niệm có một thời, coi như tôi nói ngày chỉ có một thời cho tôi sáng, sau thời gian cái này đi chịu có tu tôi thêm thời chiều, thêm thời tối nữa. Rồi như vậy hồi xưa bà chưa tu, bà có 3 tiếng lo cho chồng ăn cơm, 2 tiếng lo cho cháu ngoại, 4 tiếng do về nhà. Bây giờ bà thời gian đó bà chuyển qua bà tu bà niệm hết trọi hết, thì bây giờ đó là ông chồng bà phải, thay vì 2 tiếng bà đi giặt đồ thì ông chồng bà phải 2 tiếng giặt đồ, ở hãng làm 10 tiếng, về giặt đồ 2 tiếng nữa ủi đồ. Rồi bây giờ bà tu thêm một khóa thứ hai nữa, bà tăng thời gian lên thì ông chồng phải đi hút bụi, bà tăng lên nữa thì ông chồng phải đi nấu ăn, bà tăng lên nữa thì ông chồng phải đi đón cháu ngoại. Thì như vậy bà càng tu bao nhiêu thì cái tâm tham bà càng lớn bấy nhiêu, mà cái ông về tịnh độ là ông chồng của bà. À không quý vị, thấy rõ chưa? Vì ông chồng bà đang làm cái gì? Đang làm Bồ Tát hạnh. Còn bà đang làm cái gì? Bà đang làm cái hạnh của loài ngã quý, là cái loài tham lam không bao giờ biết dừng. Thấy rõ chưa? Từ đó chúng ta có những người tu mà lại đi xuống loài ngã quý, có người không tu. Tại nhiều bà nói, chồng con không chịu tu gì hết á. Hỏi sao vậy? Vô chùa đi lòng vòng, chả vô niệm Phật, chả vô lại Phật, rồi sao? Rồi nó nằm cái giọng nó ngủ đã rồi, cái giờ nó vô nó ăn rồi cái giờ nó trở về, nó đâu tu tôi mới về cho nó định được lạc xuống. Hỏi sao vậy? Thì nói kỳ vậy, nó đâu có làm phiền Đức Phật A Di Đà, nó vô đây nó đâu có nói chuyện thị phi, nó vô đây là nó là gì? Tâm chánh định duyên như bất động, nó nằm nó enjoy, nó thưởng thức cái cảnh của làng A Di Đà, gió mát trong reo, nó ngồi nó nghe tiếng chim hót vẫn là tiếng niệm Phật, tiếng nước chảy vẫn là tiếng niệm Phật, tiếng suối bôn vẫn là tiếng niệm Tăng, có phải là trên cõi Cực Lạc? Tất cả đều do Đức Phật A Di Đà tiên lưu biến hóa. Do đó ở trong này tiếng xe chạy vẫn là tiếng niệm Phật, tiếng gió reo vẫn là tiếng niệm Phật, tiếng nước chảy vẫn là tiếng niệm Phật, tiếng con mèo kêu vẫn là tiếng niệm Phật. Thì lúc đó tất cả đều là Phật pháp rồi, còn gì phải niệm? Còn bà phải chui vô đây bà mới cho là tu. Như vậy bà tu trong này ẩu tu 8 tiếng ở ngoài giường, còn bà chỉ tu có 2 tiếng, tu soạn chương trình, ai tu nhiều phải không? Và ẩu tu ở trạng thái là vô niệm, còn bà là có niệm phải không? Thấy rõ chưa? Là từ nay đừng cho những ông chồng ổng đi lang thang ở ngoài, dùng cái đó này là ổng không tu. Ổng tu ở trong cái gì? Ổng tu trong cái thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Ổng không còn chấp cái tu ở nhà bếp. Ngồi với nhà bếp là ít phước, mà ngồi ở trên chánh điện mới có phước. Ổng là trang nghiêm bình đẳng giác rồi. Còn mấy bà cho là leo lên cái chánh điện lại ông Phật đem bông bay qua thì có phước nhiều hơn là ở những cái chỗ mà coi như là nó không có đẹp. Vì mấy bà còn thấy đẹp xấu Đức Phật Di Đà còn đẹp xấu không quý vị? Không có. Thì như vậy từ nay những ông đó vậy với tôi rất là khoái. Tại vì mấy ông đó, mấy ông đó là mấy ông nhẹ nhàng, chỉ chở cho bà vợ vô, giúp bà vô đó, còn không cái đi lang thang rồi ông enjoy, rồi ông đi chỗ này đi chỗ kia, lên giọng ngủ. Thì ông áp dụng cái câu gì? Đói ăn, khát uống, mệt ngủ, trời hạnh phúc quá chừng. Ông đang ở cõi Ta Bà nhưng mà đang hưởng phước của cõi gì quý vị? Cực lạ. Còn mấy bà đó là vô tam bộ nhất tái, rồi nhất bộ nhất tái. Bởi vậy mấy cái bà mà qua ở bên chỗ mà Sĩ Sư Nguyên Thiện mà ham tam bộ nhất tái đó, trời ơi, bà vợ thì đổ mồ hôi xì dầu, ông chồng sung sướng đi lang thang. Giờ ra sau khi tam bộ nhất tái thì bà vợ gian sắc tàn tạ, ông chồng ông đi khúc gió chơi người này, ông thành ra là có 32 tướng tốt và 80 vợ đẹp. Một kiện liên chạy theo tam bộ nhất tái quay cũng coi như đau ăn rồ, hai ăn rồ xì dầu chảy mồ hôi luôn, thấy không? Thấy rõ chưa? Rồi ông đó là tu đó, thấy không? Tại vì quan niệm mình nghĩ vô đây mới là tu. Bây giờ chúng ta hiểu nha, nhớ nha, chỉ dùng trí đừng xài thức, nhớ nha, trí là trí huệ. Này ông Xá Lợi Phất, khi mà chúng ta soi thấy thân không thật, cảm thọ không thật, tư tưởng không thật và hành động đều đi theo cái cảm thọ, chúng ta chuyển thức thành trí thì chúng ta qua hết thảy khổ ách. Thì trong này nói là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát soi thấy thân này không thật, cảm thọ không thật, hành động không thật, tư tưởng không thật, ông dùng thức biến thành trí gọi là diệu quan sát trí thì ông độ nhất thiết khổ ách. Hay không? Này ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khắc không. Này quý vị, do có ngài mới có đêm, do có người ngu mới có người học giỏi, do có người giàu mới có người nghèo. Đời là mâu thuẫn, cuộc đời phải là mâu thuẫn nó mới ngon lành, phải không? Cuộc đời này phải có người ngu và có người giác ngộ. Ai cũng giác ngộ đó, tôi làm sao tôi ngồi đây tôi thuyết pháp, quý vị thấy rõ không? Thầy ta từ từ mà giác ngộ, đừng giác ngộ lẹ thầy không lai mất vô. Thấy rõ chưa? Thấy rõ không? Quý vị thấy rõ lắm. Là giờ có đứa con bất hiếu, nó mới lòi ra đứa con có hiếu. Chứ năm đứa cũng có hiếu thì không có đứa nào quý vị thấy đứa nào bất hiếu. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy cuộc đời này nó phải là có sắc tức là không. Nếu mà tất cả đều ban ngày không thì thế giới này trở thành là gì? Là thiêu đốt hết rồi. Mà toàn là ban đêm không, thế giới này trở thành là gì? Bằng giả hết rồi. Phải không quý vị? Nhờ có, nhờ có gì? Nhờ có cái system nursing home ở Hoa Kỳ, nó không hoàn hảo. Nếu mà nó hoàn hảo rồi thì không ai lấy tư cách gì mở được cái làng Di Đà. Do đó nhờ có những đứa con bất hiếu ở Hoa Kỳ, nó đẩy những bà già, những bà mẹ vào trong nursing home để chịu khổ. Thì do đó thầy Không Lai mới thực hành được Bồ Tát hạnh. Quý vị thấy rõ không? Nhờ có cõi Ta Bà này, tham sân si đầy đủ, nghĩa là ngũ trượt ác thế, kiếp trượt mạng sống ngắn ngủi, kiếp trượt thấy tầm bậy, phiền não trượt, cái gì cũng phiền não, chúng sanh trượt, chúng sanh nhỏ nhỏ kỹ, mạng trượt, mạng sống ngắn ngủi, mà như vậy nó mới nổi bật lên cái thế giới của Đức Phật A Di Đà, phải không? Coi như là Thích Ca nguyện độ Ta Bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc bang. Quý vị thấy rõ không? Thì như vậy ở trong này chúng ta vừa bước vào cổng chùa, chúng ta đã thấy ngay ông thiện đẹp không? Ông ác thì le lử, nhờ có ông le lử mới lòi ra cái ông thiện. Quý vị thấy rõ chưa? Ngay trong chùa nó đã có là sắc tức thiện không, không tức thiện sắc rồi, phải không? Nhờ có Quế Độ Ta Bà chúng ta mới thấy là tịnh độ. Nhưng mà ở dưới này nếu mà nó trở thành đất đá bằng vàng rồng, chúng ta khổ mình chết. Bây giờ giả sử viên cái tiểu bang tác sinh này tự nhiên quý vị tu hành quá giỏi, nó biết thành vàng rồng hết, thì tôi bảo đảm dân tác sinh chết đói hết, chắc không? Toàn bộ đất đá biến thành vàng rồng hết, dân tác sinh sẽ chết đói hết. Mà dân tác sinh không chết đói, giả sử như bây giờ đó, dân tác sinh mà bây giờ khôn ngoan rồi dùng cái vàng đó để mà mua nước, mua đồ ăn qua, thì lúc đó một kiền liên không còn ngồi chơi nữa, mà lúc đó ông thống đốc tiểu bang này phải cử người ra giữ. Tại vì nó cho nó chôn nó chĩa, mình có vài những tiểu bang kế bên thì nó có tha không? Không tha. Lúc đó là suốt ngày phải cử mà vô kĩa, tại vì Nga đưa ra vàng, tất cả đều vàng hết. Không lấy là những tiểu bang khác mà nó đụng nó đẻo dài, lúc này 2000 mấy một lượng nè. Yên không? Không yên. Bây giờ tôi nói giả sử bây giờ một Kiền Liên nó đang tu nhà lâu này nó làm băng giỏi quá. Bữa sau nó vừa về cái nhà nó ngủ dậy mà cái nó thấy toàn bộ cái nhà nó biến thành vàng rồng. Cửa này nó lưu ly, xa cười xích châu mã não. Một Kiền Liên có dám đi xuống đây phim không? Và một cái đài truyền hình nó nói ồ tin lạ, nhà có một Kiền Liên ở số đó tiện nghi xích ra chờ, đã tự nhiên biến thành vàng rồng kiên cương đáo quý. Một Kiền Liên đố mà sao đi khỏi cái nhà nó được, khổ sở. Nhà báo, đài truyền hình, rồi tất cả các nơi, rồi chính phủ nó nói bây giờ phải coi cái này là tài sản thuộc về ai. Đúng cái chuyện bà chủ phố luôn đó, mày còn nợ tao trả mày lại nè, ngày của tao. Và một Kiền Liên trở thành con lép đi lên đường ngủ đó. Hả? Con vợ lúc đó phải thủ canh, nó đụng cái sổ, nó đụng này đụng kia lấy. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng Phật nói cái đó đều là do cái kiến chấp chúng ta hết. Như vậy chúng ta thấy rõ ông Phật ông nói là quá dụ thần. Trong kinh Pháp Hòa có phải là chúng ta mê cái gì Phật dụ cái đó không? Phải không? Chúng ta là con của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca ông chỉ là mình có cái tài sản kinh khủng, mà cái tài sản cao nhất có phải là trí huệ không quý vị? Tôi nói ví dụ nha, quý vị để lại một cái gia tài, bây giờ tôi nói rõ, tôi sẽ giao hết cái hệ thống này cho một sư chú ở trong này. Ví dụ tôi cho ông Đệ Hạnh, tôi giao làm di đà số 1, làm di đà số 2, youth center và cả đồng viên 1 tôi cho ông Đệ Hạnh. Nhưng mà tôi chỉ để cho ông Đệ Minh cái trí huệ thôi. Tôi kêu vô, tôi khai giảng, con mở trí huệ, và ông này ông sẽ lọt vào trong cái tự tánh, cái phần tánh động. Có phải là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là ông trưởng giả giàu có của nhiều vô lượng, có đứa con còn nhỏ nó bỏ nó đi, nó đi 50 năm và nó đi lạc rồi nó không biết được về. Và khi nó lớn lên rồi, ông trưởng giả càng ngày tuổi già sức yếu. Rồi bữa kia thằng con nó đi làm ăn ở đợ, nó lần lần nó về tới xứ có không quý vị? Ông trưởng giả ngồi trên đó, ông biết là con mình, nhưng mà ông sai hai người ra. Mà ông trưởng giả này ông giàu quá, ông ngồi trên đó có người quạt, cái bảo tòa ông làm bằng vàng bằng bạc. Ông ngồi trên đó cái cánh quạt ông là xài toàn hột sòn. Rồi có những bậc vua chúa lại đó mà chơi với ông. Thành ra đứa con nó về tới nơi nó thấy cha quá giàu sang, cha quá sang trọng, nó đâu có dám nghĩ đó là cha mình. Ông này vừa sai hai người đầy tớ xuống kéo nó lên thì nó nói tôi có làm tội gì đâu, tại sao bắt tôi? Và nó xỉu, nó sợ quá nó chết. Nó xỉu và ông trưởng giả thôi, biết con mình ý chí hạ liệt, mình quá sang trọng, do đó con mình nó không dám nhận, nó là con của mình, nó không dám nhận cái gia tài này của nó. Thôi lấy nước đổ nó lên, đuổi nó đi. Thằng này quản hồn vừa tỉnh dậy chạy đi, chạy qua kia mà ông trưởng giả chung con không biết làm sao để mà trốn về. Sai hai người, mắt thì lé, mũi thì lủng, miệng thì hô, không có phước tướng, mặc quần áo dơ dáng, cũng như là cái tuổi cùng cái tần số làm nhà nghèo, là để kiếm cách này mày đừng có chạy nữa. Hồi nãy ông trưởng giả là ông xê vô hốt phân, ông xê hốt phân á, mày chịu làm không? Nghe vậy mừng, được. Hồi nãy ông bắt mày vô là để hốt phân chứ không phải ông gì đâu mày sợ. Giờ trả nhiêu? Trả ngày đó, thì hốt phân trả ngày cho bữa ăn, cho chỗ ngủ, cho mày hai quan tiền. Thì cái thằng con nó nghe vậy nó mới chạy lại, nó vô nó làm. Lần ông trưởng giả dùng phương tiện đó, rồi ông bữa đó ông muốn xuống thằng con ổng gì nhá, ông trưởng giả phải lột cái y áo trưởng giả, lột một sòn, ông mặc đồ dơ dái rồi tay cầm cái xẻng thuốc phân, ông dùng phương tiện đó để gần với đứa con có không quý vị? Giờ như vậy đến gần, và lần cho tới một ngày kia đứa nhỏ con ổng từ từ nó dám nói chuyện với ổng, nhưng mà nó vẫn không có cái tâm bao giờ nghĩ là cái gia tài là thuộc của nó. Tới khi ổng bệnh ông sắp chết, ổng mới kêu hết tất cả vua quan trong này, nói ngày đó con ta tuổi đó tên đó, nó giờ nó bỏ ta nó đi, giờ nó về ta biết nó, giờ ta sắp chết gia tài này của nó. Thì cái đứa nhỏ này nó giật mình, không ngờ nó bây giờ nó nghĩ tới mà nó được một gia tài khổng lồ. Thì chỗ này tôi nói rõ cái gì, chúng ta từ một niệm bất giác, chúng ta khi mà đồng thời chúng ta có mặt ở trên quả địa cầu, từ khi có thần thức, có Phật tánh tới giờ, chúng ta đồng có Phật tánh một lượng với Đức Phật Thích Ca có không quý vị? Và Phật Thích Ca vì Ngài diệt trừ tham sân si, Ngài trở thành Phật, và chúng ta không còn, chúng ta dần trôi lăn trong đường sanh tử. Nhưng mà vì chúng ta nghe nói Đức Phật tu tới ba tăng kỳ kiếp, Phật phải nghĩa là tu, nghĩa là khổ hạnh, thành ra cái đường tu nó khó quá, thành ra chúng ta mới không bao giờ nghĩ tới thành Phật, mà chúng ta nghĩ tới phước, cái dành nhân phước không mà không phần. Phật kêu phước là phần, phước hết rồi quý vị, có phước thì quý vị tu thì ra có phước, mà có phước rồi thì sao? Nó tạo ra tiền, nó tạo ra nhà cao cửa rộng, mà nó tạo ra tiền ra bạc nhà cao cửa rộng thì quý vị bị cái báo ngày này, quý vị thấy rõ không? Cái người mà nghèo thì ít tạo nghiệp, người giàu tạo nghiệp nhiều hơn. Quý vị đi chân không, quý vị có tạo có đụng ai không? Quý vị đi chân không, quý vị có cần mua insulin để mà đụng người có không? Trong này mấy người mà mới qua Mỹ nè, còn đi bộ có cần mua insulin không? Không mua thì không đụng ai. Mà đi tiếp cái xe đẹp á, là cẩn thận thôi nè, bắt đầu có quẹt quẹt người ta rồi đó hả. Mà có cái nhà đó là mua insulin nhà, có cái xe mua insulin xe, mà có nhà có xe thì phải mua thêm cái bảo hiểm nhân thọ để rủi mình chết bất đắc kỳ tử, mua ba cái chồng vô. Quý vị thấy rõ hả, có phước là nó báo đời quý vị ngay, bởi vì kêu là phước báo. Như vậy phước xài hết không quý vị? Hết. Như bây giờ chủ sinh mới vừa nói với thầy, thầy ơi điện nước đâm vô, nói trong tuần tới đi bệnh nó ủi đưa vàng vô, quỹ gần hết rồi, sắp hết rồi, sư phụ giải quyết ngay, tiền cũng còn bao nhiêu, còn có mấy chục ngàn. Thì tôi mới nói ok, có phá tu ngay. Có phá tu để gì? Kêu đệ tử lên đây cùng tu, cùng hành, cùng giảng pháp, cùng nghe pháp, thầy trò cộng nghiệp tạo cái phước, Phật tử sẽ xuống được 50 ngàn nữa. Để 50 ngàn nữa thì lại xài cho được năm thì nó sẽ hết. Phước xài thì hết. Rồi có tội, mà có tội mà đi vô ở tù rồi, ở hết cái án rồi có hết tội không quý vị? Hết, đúng không? Thì cũng vậy, chúng ta ra khỏi đời này, người nào mà có phước hưởng hết cũng đốt phước. Cũng như thầy nói chuyện với ông Phước, ông nói ông làm hãng cho tụi công ty dầu khí xe, ông sướng lắm. Ông nói một lần ông đi từ đây qua Singapore đó, là nó mua cho ông là First Business Class, First Class, $17,000 một cái vé. Tôi nói ông à, kỳ này thấy cái mặt ông thấy nó không có đẹp hơn kỳ trước. Bộ người liên cũng nói đó, thấy tóc bạc, mặt mày nhăn nheo, tại sao lúc này từ ba Singapore? Tôi nói đúng rồi, tôi mà đi qua Singapore tôi mua cái vé có 1,000 đồng, ông mua tới 17,000, ông đốt hết 17,000 phước báo cho ông rồi hả. Lên đó thì nó cho ngồi 777 hay gì đó đi, ở 787 ngồi nằm xè ra đó, rồi cho ông ăn, cho ông ăn nhiều lắm là 10 kg thịt bò thôi gì đó. Mà 10 kg thịt bò thì cholesterol nó nhiều thì còn cái gì nữa, mỗi bữa cho ăn đồ trà đồ dỗng dỗng thì nó trẻ chút. Bây giờ ăn kiểu này nó bao tử hư chút, gan hư chút, thận lọc chút thì ngó ông si tàn. Quý vị thấy hả, có phước là có cái quả đi theo à. Trời ơi, ổng đi một lần hãng mua cho ổng $17,000 cái vé phết lát đài Singapore. Thì như vậy $17,000 đó mà đem ra Phi Châu nuôi bao nhiêu người đói quý vị hả? Quý vị thấy rõ rồi, như vậy chúng ta đốt một số phước. Nhưng mà quý vị có tội nè, nhiều đời quý vị tạo tội rồi nè, bị người ta nói xấu cái là ráng mà cãi. Họ nói xấu mình đó, đổi cái trọng báo trong địa ngục trở thành câu kinh báo. Thành nó vừa đi tu về bị con dâu nó nói móc nó mèo, là đổi cái trọng báo sẽ đọa địa ngục trở thành câu nói hả. Mà nó nói riết thì mình hết tội, thấy rõ chưa? Mà vừa nói xong cái mình bào chữa cho là mình gieo tội mới, thấy chưa? Thành ra từ nay hả, mà ai phỉ báng, ai làm mình bất như ý, mình vui đi, vì cái kho tội nó đang lấy ra từ từ. Còn mình đang xài đi du lịch đi chơi là cái kho phước đang lấy ra. Hiểu được chỗ đó rồi thì chúng ta vui vẻ tự tại trên sự đường mất của cuộc đời này. Chúng ta không có cái gì mà làm chúng ta điên đảo được. Này ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Này mấy ông có vợ, đẹp tức là xấu, xấu tức là đẹp. Bây giờ một Kiều Liên nhìn thấy con vợ nó không đẹp bằng hồi xưa, nhưng mà hỏi một Kiều Liên nè, nửa đêm rờ qua nó lại ngắt không có thở. Một Kiều Liên bảo đảm dù là có thần thông cũng dám nằm gần nó mà chạy kêu ba ba, vợ con chết rồi phải không? Lúc đó bảo đảm kêu một Kiều Liên nằm thêm một tiếng nữa không dám nằm. Mà kể cả quý vị ngồi đây cũng vậy nữa hả? Những người hồi ni của quý vị đó, đẹp thiệt đẹp, một con vợ thiệt xấu và con vợ thiệt đẹp, mà khi mà cái phần thần thức không còn ở trong thân đó, quý vị có dám nằm thêm không? Tôi chưa thấy một ông chồng nào mà xin vô nhà hoàng để mà nằm side by side với cái body đó cho 3 ngày cho trọn tình nghĩa, có không? Vậy nào mà trình nguyện thầy bảo đảm thì bước thêm cái hồn nữa cho quý vị nằm thêm 3 ngày đó, thầy thả đi. Mấy bốn chục đám này nè, đứa nào mà thấy con vợ đẹp đó, nó đẹp quá đi rồi nó chết rồi đó, quý vị lo làm nhà hoàng, thầy là cái người nhập quan, nhưng mà thầy bảo đảm nếu chịu con chịu chơi thương vợ cho trọn tình nghĩa, thầy chỉ cần 3 ngày thôi, thầy mướn một cái quan tài cũng giống như trang như vậy, rồi thì để cho con nằm đó, nó mặc áo đại lên đi thì cũng mặc áo đại lên đi cho con, rồi nằm đó 3 ngày, dám không? Thì như vậy đẹp tức là xấu, sắc tức thì không. Con vợ mà đẹp bao nhiêu mà nó đứt hơi thở rồi thì mình cũng không dám nằm gần, phải không quý vị? Thằng chồng đẹp bao nhiêu mà giờ lãnh nhất không dám nằm gần. Như vậy chúng ta thương là thương cái gì? Đâu phải thương cái sắc thúi này, và thật ra chúng ta thương cái tánh tốt và tánh xấu của người vợ đó thôi, phải không quý vị? Thấy rõ không? Và một cái điểm vô minh nhất của chúng ta là lúc những người vợ người chồng qua đời, chúng ta đều sử dụng Phật tánh để nói chuyện không à, không sử dụng ma tánh. Còn khi ông chồng còn sống, chúng ta sử dụng ma tánh. Bà vợ còn sống là sử dụng ma tánh. Tôi đi phát tan hàng trăm đám ma rồi, đi có một cái bản nhạc lặp đi lặp lại. Ông chồng khi còn sống ổng nhậu bia, thì bà vợ thằng cha này đó là đó điên không, thằng cha này đời sau như thầy giảng về làm nhà sinh điên, thằng cha này là đồ máu đời. Rồi cái bà vợ mà đi shopping thì ông chồng tha con mẹ này đốt phước, bà đi sửa mũi thì nó con mẹ này đó già rồi còn đập chảnh, nó phá nó báo đời con, nó đốt phước con cài hai ba vớ. Nhưng mà nếu mà bà vợ mà đang nằm vô quan tài thì ông quỳ giúp khóc khách: em ơi, trời Phật thương cho em sống lại đi, muốn sửa 10 cái lỗ mũi anh cũng cho, muốn cắt 10 con mắt cũng cho, tôi mới đứng dùng cái mỏ thôi. Hồi đó con mẹ thích nghe con này, sao cha không nói cha, bây giờ cha nói mẹ trễ rồi, bây giờ nhà hoàng mới vừa sửa mũi xong đó, nhà hoàng mới vừa chống lên cái miệng này nó há rồi nè, mới lấy băng keo kéo lại là nó khỏi tốn tiền. Mà nếu mà ông chồng á mà đang chết nằm trong quan tài thì bây giờ anh khóc lại đi, em uống ngày 10 lốc bia em cũng mua, bây giờ anh chết rồi 3 ngày nay em thấy là vắng rồi mà lo không biết cái bill tháng tới này không ai làm để trả tiền nhà. Thấy rõ chưa? Thì như vậy khi mà có người chết chúng ta sử dụng cái gì? Thấy người đó còn là tốt. Quý vị để người vô đám ma, quý vị không bao giờ nghe ai chê trách cái người nằm đó: nhà tôi ở đó trời ơi ông tốt lắm, nhà tôi hiền lắm, vợ tôi hiền lắm. Quý vị để ý coi, tìm một lời chê trong đám ma không có đâu quý vị, có không? Đều nói những cái tốt của người đó không, chúng ta thấy rõ. Nhưng mà từ nay chúng ta làm ơn nói hết những cái tốt khi người đó còn sống, đừng nói dạy. Khi nói những cái đó người ta hết nghe rồi, tu lấy. Thành như vậy ủa, tôi giảng một giờ hơn tiếng rưỡi là gần tiếng rưỡi rồi. Như vậy cái sự tu của chúng ta là cái gì quý quý vị? Trí huệ quý. Tôi cho quý vị một cái chọn lựa. Quý vị sẽ sinh ra đời làm con của Bill Gates. Bill Gates là phải vào cái thế giới không quý vị? Nhưng mà tôi cho quý vị mắt á, thì đuôi ha, ha, tai thì điếc, miệng thì ngọng, chân thì cà thọt, để quý vị hưởng một cái gia tài 50 tỷ đô la. Và tôi cho quý vị sanh vào một cái nhà bình thường, phải đi làm mới sống, nhưng mà mắt tai mũi lưỡi thân ý đều đầy đủ, không có bệnh hoạn gì hết. Quý vị chọn cái nào? Thấy cái điều đó chưa hả? Tôi cho quý vị hai cái chọn lựa. Tôi sẽ cho quý vị làm con của Bill Gates, nhưng mà mắt thì đuôi, tai thì điếc, mũi thì tẹt, miệng thì ngọng, thấy không, chân thì đi cà thọt hả, hay thì kép, để hưởng 50 tỷ đô la. Và tôi cho quý vị sanh vào một gia đình bình thường, phải đi làm mới có ăn, phải cài mới có tiền mua nhà, phải đi cài mới có tiền mua xe, nhưng mà mắt tai mũi lưỡi bình thường. Thì tôi bảo đảm, tha là tôi chọn là con của một gia đình bình thường nhưng mà luôn căn đầy đủ. Như vậy tôi thấy rằng quý vị giàu hơn con Bill Gates rồi đó, nếu quý vị đang hưởng một cái tài sản trí huệ. Rồi bây giờ tôi cho một cái sự chọn lựa thứ hai nữa. Tôi cho quý vị làm con Bill Gates, nhưng mà quý vị là người thực vật, không có ý căn, không biết sạch dơ, nghĩa là cái người không có ý thức, cái người chưa lịch chậm phát triển về đó. Và tôi cho quý vị là một người con nhà nghèo nhưng mà trí huệ đầy đủ, biết phải biết quấy và luận căn đầy đủ. Thà là tôi chọn làm con của nhà nghèo mà tôi có trí huệ hơn là con của Bill Gates mà tôi không biết gì hết. Thà là cục thịt, giống như cái người máy tới giờ là bơm sữa vô, tới giờ thay tả, tôi không cần cái đó. Như vậy cho thấy cái quý nhất. Hồi nãy Đức Phật nói mình đi hốt phân đó, trong kinh hôm qua đó, hốt phân là gì? Nghe cái vụ cái này cái kia là động đi có phước à, một lần đảnh lễ, một lần chiêm ngưỡng ngài Địa Tạng Bồ Tát là được 100 lần lên cõi trời, cái ngồi làm tín đồ trời. Trong kinh này Phật dạy một lần đảnh lễ, một lần chiêm ngưỡng Đức Địa Tạng Bồ Tát, có phải nói là 100 lần lên cõi trời không? Trời ơi, bữa nay mình tụng được quyển cho nó mình được 1000 lần cõi trời, rồi mình lại được một quyển nữa mình mấy lần 1000 cõi trời. Nhưng mà cái đó là nói về cái quyền nghĩa. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ, là nói về cái tạng thức đó. Một lần mà quý vị lọt được vào trong cái diệu quan sắc trí, diệu quan sắc trí là lọt vô cái bản năng thức, là cái bản ngã chấp ngã, trở thành cái bình đẳng tánh trí. Từ cái bình đẳng tánh trí lọt vô luôn trong cái tạng thức mà chúng ta là đại viên cảnh trí, thì chỉ là lọt vô đó là kêu là một vị kiến tánh. Một lần mà lọt vào đó rồi thì cung điện ma vô sụp đổ, con ma có đe lưỡi cũng không còn run sợ, con vợ có đẹp cũng không còn thích, và con vợ có xấu cũng không còn khi dễ nó, trở thành nó bình đẳng tánh trí, không còn ham vợ đẹp, không còn chê vợ xấu, không còn mê nhà giàu, không còn thích nhà nghèo. Như vậy không còn mê thiên đường, sống không mê thiên đường, chết không sợ địa ngục, thì người đó ở vào đại viên cảnh trí. Mà một lần chiêm ngưỡng như vậy là gì? Là cái người đã kiến tánh, thấy được Phật tánh rồi, thì 1.000.000 lần sanh lên cõi trời Đâu Lợi cũng không bằng một người kiến tánh. Bởi vì trong kinh Phật nói, một người trở về với Phật tánh, trở về với nguồn chân, thiên hà đại địa đều sụp đổ. Một người mà lọt vô đó rồi thì họ coi cái nhà của Tam Hiệp 15.000 sư con hít là một cái nhà tù khổng lồ, đi cái xe rô rơi là cái xe chở rác rớt, phải không? Như vậy càn khổ thêm. Như vậy cái người đó xóa hết tất cả những cái thành kiến sai lầm, người đó ở cõi này mà cung điện ma dương sụp đổ, chứ không phải là một lần chiêm ngưỡng địa tạng lận lần trăm lần, mà một lần lọt vào cái tạng thức địa là dày chắc tạng chứa đủ hả. Tất cả những hình ảnh từ quá khứ bao nhiêu năm nó nằm trong tạng thức quý vị hết rồi đó hả. Quý vị nhớ đi, lâu lâu tôi gọt cho quý vị vô cái ngày mà những vị sĩ quan trường võ bị, cái ngày quý vị ra trường, cái lễ đó ai ai gắn lon cho quý vị, nó nằm ở đâu trong tiềm thức. Nhưng mà thầy Thông Lai khơi là một cái là phá 20, phá 19, ai cũng khoa nhớ liền. Thì như vậy thầy Thông Lai nói một cái từ cái âm thanh thầy Thông Lai lọt vô trong cái nhĩ thức lỗ tai nghe, cái nhĩ thức nó phải cộng với thằng ý thức, thằng ý thức nó mới connect vô thằng mạng nó thức. Ô phá này, phá 20 là phá của mình, ai là thủ khoa. Rồi nó móc vô trong cái kho tạng thức, nguyên một cái cuốn phim nó nằm đó 40-50 năm, nó quay lại trước mặt. Cho nên khi Phật nói khi thành Phật rồi, tất cả chuyện quá khứ đều hiện ra, không mất một cái gì hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Có phải không? Như vậy là đại viên cảnh trí. Từ đó chúng ta tu, cái đầu tiên là sắc tức thì không. Và cái người đã sắc tức thì không rồi thì phải quấy, không có dính mắc cái nữa. Bây giờ quý vị mà xuống dưới nhà ăn, quý vị thôi ăn một cái là quý vị có chê khen liền. Cái khẩu vị của thầy Thông Lai là ăn mặn, khẩu vị của mấy thầy khác là ăn lạ. Rồi cái khẩu vị của quý vị khác nhau, mà khi quý vị mà biến tất cả đều là sắc tức thì không, thì tất cả cái người nào mà đạt cái cảnh giới này, tất cả những cái hương vị gì mà chúng ta cúng cho Phật mà biến vào miệng Đức Phật đều biến thành cam lồ mỹ vị. Vì sao? Ngài không còn cái tâm phân biệt nữa. Còn chúng ta tất cả đồ ăn vô nó có dở có ngon, mà cái người tụng kinh Pháp Hoa rồi, người nào mà tụng bộ kinh Pháp Hoa rồi, người nào mà khai thị Phật tri kiến rồi, thì nếu cái miệng cha mẹ sinh ra ăn tất cả đồ ăn mà vào miệng người đó biến thành cam lồ mỹ vị. Vì sao? Không phải vậy đâu. Tôi thấy tôi tụng kinh Pháp Hoa biết bao nhiêu bộ, tôi giảng Pháp Hoa rồi mà tại sao tôi ăn cái gì nó dở ngon? Gì tôi chưa thực hành được cái tánh của Pháp Hoa, tức là chúng tôi không còn đắm vào mùi vị nữa, thì cái gì vào miệng tôi dở cũng thành ngon. Và tất cả những cái đồ mà dơ, đồ bẩn, đồ tầm thường, đồ của dân hạ cấp ăn, nó đều biến thành cam lồ mỹ vị, tức là sắc tức thì không. Quý vị hiểu thầy nói không? Từ đó chúng ta không tạo nghiệp nữa. À, này ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, đẹp chẳng khác xấu, xấu chẳng khác đẹp, ngài cũng không khác đêm, đêm không khác ngài. À, và thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy hết. Này ông Xá Lợi Phất, tướng không có mọi pháp, không phải là nó không có gì, nhưng mà nó không sanh, nó không diệt. Rõ ràng lắm, nó không sanh không diệt. Một giọt nước mưa nó rơi xuống, nó ở trạng thái nước thì nó là nước, nó rớt xuống đất rồi nó gặp nắng, nó bốc hơi, nó trở thành gì quý vị? Thành mây. Lên mây gặp hơi lạnh rớt xuống thành nước. Như vậy nó đâu có mất đâu quý vị, nó chỉ biến đổi từ trạng thái ở thể nước, ở thể lỏng, ở thể đặc. Một lít nước đưa vào tủ lạnh thì gọi là nước gì? Nước đá. Một lít nước bỏ vô trong nồi nấu kêu là nước gì? Nước sôi, hiểu không? Rồi một lít nước mà rơi xuống dưới hồ thì gọi là nước gì? Nước hồ. Rơi xuống suối gọi là nước suối. Rơi vào nước biển gọi là nước biển. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra khi hiểu được cái này rồi thì cái tướng không của mọi pháp, không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Quý vị thấy rõ ràng. Nước tiếng Mỹ kêu là gì? Water. Việt Nam kêu là nước. Chuối tiếng Mỹ kêu là gì? Banana. Việt Nam kêu là chú. Vậy mà cái thằng hùng không có sanh với thầy, đệ tử của thầy á, ông Tệ Minh này leo lên rất làm, nó nói ông Tệ Minh vừa cầm cái chuối ăn dung dung, hỏi gì vậy? Ông ăn cái chuối nào ông sẽ chuối đầu không được. Quý vị thấy rõ không? Vậy thằng Mỹ nó banana nó lấy đầu chuối. Chính tôi mua một nải chuối về cho ông Tệ Minh ông ăn, để ông leo lên ông lột cái rước rồi ông lấy dục thùng rác, hỏi sao vậy? Cho xin chú Tệ Minh ăn, ông lên trở ông chuối đầu chém chém sao? Đó là điên đảo vọng tưởng hả. Quý vị thấy không? Cái chữ chuối không á, là cái chữ chuối là CH rồi U rồi O I, và cái chuối đầu là chỉ là CH rồi với U với ai không. Và cái ông Hùng đó, ông dân miền Tây, ông đọc chuối thành là chú nhủi. Rồi ông nói cấm ông này ăn. Tôi nói thật, tôi hỏi Tự Minh, ông dùng thùng rác phải không con? Ông dùng thùng rác á. Thì như vậy Phật kêu là điên đảo. Thấy rõ chưa? Khi hiểu được cái đó rồi, chúng ta không chấp. Ông chấp vào hả ăn chuối là hả leo lên lợp rút. Thì Minh đường leo lên lớp nhà để lợp rút chánh điện ổng lên. Chị chú không được ăn, sẽ chú ăn sẽ chú té. Vậy thằng Mỹ nó lên, nó ba má nờ là lấy đồ té. Hả? Rồi Campuchia nó kêu là gì? À, chúng ta ăn á, mà thiêu chút á, cá mà nó thiêu chút á, chúng ta dùng không? Dùng. Nhưng mà người Campuchia đó, khi chú nói chú về miền cái giờ chú sóc chanh rồi đó, mấy người miền mà nó dứt nó con cá chết rồi, nó phải dùi dưới sình cho nó thúi nữa lên nó nấu, vậy nó mới ngon. Quý vị biết không? Đó là sự thật đó, phải không? Là mắm bò hóc nè. Này ông Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp không sanh, không diệt, không dơ, không sạch. Có nghĩa là cục phân là dơ với loài người, nhưng mà con chó là nó không có dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Có những cái bà hồi xưa tôi thấy rõ, đi trên chiếc tàu của tôi, nước dụng, nước có dính dầu, nước bỏ trong những cái thùng mà đựng dầu galon vẫn dành nhau uống, vẫn mua một cây vàng. Mà qua tới Mỹ này không có nước lọc là không uống. Như vậy cái lúc trên vượt biên tại sao là hả? Rồi lúc vượt biên á, một lượng vàng đổi một lon đô nước. Như vậy ta thấy cái giá trị của vàng lúc đó thua một giá trị một gói mì gói tại trên đó đổi lên một chiếc nhẫn hột sò ở trên chiếc tàu vượt biên. Như vậy giá trị của hột sò khi ở cái thế giới hòa bình, nhưng mà ở trên chiếc tàu vượt biên thì hột sò không giá trị bằng một ly mì gói, không giá trị bằng một. Bởi vậy trong cái câu nói là, nghĩa là thằng bồn có cái quạt ho này, phú ông đem đổi ba bò tím sâu, bồn rằng bồn nhận lấy đâu phải không? Phú ông xin đổi một sâu cá mè, bồn rằng chẳng lấy mè, phú ông xin đổi một bè gỗ liêm. Đó là nếu mình nhìn thấy tinh thần, rốt cuộc là đổi lấy nắm sôi thì bồn cười, thì y chang phải không? Cái giá trị của cái thằng bồn khi mà chúng ta ở trên con tàu vượt biên thì đổi lấy gói sôi hơn là đổi lấy cái hộp sò, thấy rõ chưa? Thành cái giá trị nó là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tôi bảo đảm cho quý vị nghe, trên chiếc tàu vượt biên thì bữa đó chiếc tàu Thái Lan nó lại nó cướp nó hầm hết, thì cái bộ đồ Vigo rất là ăn tiền. Tôi thấy rõ là lúc đó cái bà sư cô bà đi chung, hồi bà đi trên tàu bà ngồi đó, tàu mới vừa ra bà thì mấy ngày nó dơ tới ngày thứ hai, mấy bà mà chủ tàu, cái bà chủ tàu bà đứa con gái bà nói cái bà sư cô thì dơ dái ăn mặc hôi hám, cái thứ nãy dơ quá này. Cái bà lấy cái bộ đồ dơ đó bà thay rồi thì cái bà sư cô bà có bệnh hôi nách, thì thay xong thì cái bà chủ tàu bà cũng quý bà nói bà hôi nách có bà thay đồ nữa thì thay ra bộ thứ hai, bà tôi không có bộ nào tôi đem. Tới khi tàu Thái Lan nó đợi nó hãm hiếp thì nó chuẩn bị nó tập vô, thì lúc đó là trên tàu mới nói rằng ai mà có đồ tu mặc vào đi, lúc đó lấy dao cạo, mà tôi nhớ lúc đó lấy cạo cạo cho lẹ, sống cạo cho thành, rồi năn nỉ cái bà chủ tàu lợi lại và xin cô xin cái bộ đồ đó mặc vô cho con gái tôi nó mặc đi. Thì lúc đó 4-5 người đều dành, ông chủ tàu cũng đòi dành, rồi cái ông mà tài công cũng dành cái bộ đồ xin cô đó. Thì lúc trước nãy là 2 người chửi cái bộ đồ dơ, bây giờ dành xong mặc vô sao, và nhờ 2 cái bộ đồ đó mà cứu được một đứa con gái của bà chủ tàu, giờ cứu được cái bà vợ của ông tài công khỏi bị Thái Lan bắt đi, mà lúc đó phải cạo thiệt là lẹ, lấy cái dao mà ấy mà tôi cạo nó chảy máu tùm lum. Và rốt cuộc quý vị thấy rõ không? Sắc tức thì không. À, khi nó lên nó bắt hết, và nó rửa lại 3 bà sư cô, trong đó có 1 bà sư tu thiền và 2 bà sư cô giả. Thì như vậy chúng ta hiểu cuộc đời nó không có cái gì là nó tốt đúng một cái thời kỳ nào đó thôi. Nó đúng à, bộ đồ sư cô giá trị khi mà tàu Thái Lan cặp vào à, nhưng mà nếu mà gặp tàu của cái tụi mà nước khác thì cái bộ đồ sư cô đâu có giá trị gì hết. Vì người Thái Lan họ vẫn tôn trọng Phật giáo, họ không dám hãm hiếp một sư cô. Đó, thấy rõ cho quý vị thấy, từ nay quý vị áp dụng vào cái đó, để rồi không lên án cái đó là phải hay cái đó là quấy. Này ông Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt. Nên trong cái chân không, có nghĩa là không phải không có gì, mà thấy rõ cái người này ở cái giai đoạn này họ xấu, nhưng mà ở cái giai đoạn khác tốt. Cái đầu tộc lúc ở trong này nó tốt, nhưng mà có lúc ở chỗ khác nó xấu. Câu niệm Phật khi ở trong chùa là tốt, mà vô trong sòng bài vũ trường mà niệm Phật là xấu. Quý vị mặc áo tràng, áo dài, y áo, quý vị ở đây là đúng hợp thời. Nhưng mà vô đám cưới, quý vị mặc y, mặc áo, rồi quý vị cạo đầu, quý vị mang đeo chuỗi vô đám cưới, người ta coi quý vị ra cái gì? Thấy rõ không? Thì trong cái chân không là cái chân thật mà quý vị thấy thấy rõ cái thật tướng của nó. Không có sắc, không có sắc tức là không có hình tướng đây đẹp hay xấu, không có thọ, không có sầu riêng thơm thúi, không có tưởng tượng mỹ đen là tốt hay mỹ đen là xấu, không có hành động sai lầm, và nhất là đừng sử dụng cái thức mà phải bị thành cái trí. Không có con mắt, mắt tai mũi lưỡi thân, nó không có tạo tội, nhưng mà có cái ý thức vô nó mới tạo tội. Đứa nhỏ mới đẻ ra nó nhìn ánh đèn, nó mở mắt, nó chào đời, nó thấy ánh đèn nhưng mà nó không có cái tâm thương ghét ánh đèn. Cho tới khi nó lớn 1-2 tuổi là nó có cái ý thức, và cái ý thức đó được cha mẹ dạy, và nó hả hợp với những gì cha mẹ nó dạy thì gọi là đúng, nghịch với những gì cha mẹ dạy là sai. À, không có sắc thân hương vị xúc pháp, không có nhãn giới, cái mùi vị không có đúng. Người nào nhậu rượu thì uống rượu thấy nó ngon, người nào hút thuốc thì nghe cái mùi thuốc nó thơm, và người không hút thuốc nghe mùi thuốc nó hôi không quý vị, hôi, hương vị cũng không đúng. À, tôi nói rõ cho quý vị nghe, một bà tỳ kheo ni mà sức dầu thơm thơm nức đi ngang qua Phật tử có đánh giá không? Đánh giá. Nhưng mà một cô dâu sức dầu thơm không thành vấn đề, bởi vì Phật nó nhìn được cái thành tướng đó rồi. Thì chúng ta không nên lên án cái nào đúng cái nào sai. Không có mắt tai mũi lưỡi, vì mắt tai mũi lưỡi mà không có ý thức thì không tạo nên tội. Không có sắc thân hương vị xúc pháp, không có màu sắc hương vị cảm thọ. Xúc là gì? Xúc là cảm thọ. Khi mà quý vị đang hạnh phúc với bà vợ, quý vị nắm tay bà vợ, quý vị cảm thọ tốt. Và khi quý vị đang gây lộn với bà vợ, chuẩn bị cái gì, nắm tay bà có bà giật lại liền, có không? Cũng là cái cảm thọ đó. Tại sao khi mà bà thích, khi bà không thích? Do cái ý mà nó ra thôi. À, khi mà ông chồng quý vị mà phát hiện ổng có bà vợ nhỏ rồi, cũng cái tay ổng đó bận đợi, ổng nắm tay quý vị có cho ông nắm không? Không cho. Thấy rõ chưa? Như vậy cho thấy rằng tất cả những cái cảm thọ đó cũng không đúng. Không có vô minh, cũng không có cái hết vô mình. Tại sao vậy? Vô minh là ngu, mà hết vô minh là giác ngộ. Thì như vậy, tại sao Phật nói không có cái vô minh mà không hết vô minh? Thật ra Phật và chúng sanh, cái tánh nó thường rỗng lặng, nó bình đẳng. Phật Thích Ca có cái gì mình có cái đó, nhưng mà Phật Thích Ca thì sử dụng cái diệu quan sát trí, cái bình đẳng tánh trí và cái đại duy cảnh trí. Còn chúng ta sử dụng cái gì? Là cái ý thức hệ do cha mẹ thành lập, chúng ta theo đó mà sống. Và chúng ta sử dụng cái tâm thương con gái ghét con dâu, thương con trai ghét thằng rể. Chúng ta không đạt tới bình đẳng tánh trí. Thành Phật nói không có vô minh, cũng không có vô minh. Hả mà thấy được như vậy là thành Phật, mà không thấy được như vậy là chúng sanh. Nước biển nó mang cả muối và nước ngọt, không thể tách rời khỏi muối và nước ngọt được. Như vậy chúng ta thấy rõ, không có vô minh, cũng không có hết vô minh. Nếu mà hết vô minh rồi thì không có ông Phật nào nữa. Nếu toàn thể dân chúng ở cõi trái đất này đều hết vô minh thì không có một ông Phật ra đời. Vì vẫn có người giác và vẫn có người mê, nên mới có chư Phật vẫn tiếp tục, từ Phật Thích Ca cho tới Phật Di Lặc và những vị Phật tương lai. Nếu mà tất cả những người ở đây đều đậu BSc, đều ra tiến sĩ hết, thì tất cả các trường đại học ở Hoa Kỳ đều đóng cửa hết. Thấy rõ cái điều đó không? À, cho đến không có già chết. Chúng ta bây giờ người lớn tuổi thì quý vị kính trọng không? Kính lão đất thọ. Nhưng mà quý vị chết rồi, cái ông già đó, ông tái sanh là ông không được về Cực Lạc, ông làm em bé. Thì cái em bé này trở thành là cái gì? Không có già. Trước đây thầy Thông Lai là chú tiểu, rồi bây giờ thầy Thông Lai lên thượng tọa, rồi 10 năm nữa thầy Thông Lai lên hòa thượng. Nhưng mà rồi đó, thầy Thông Lai lớn hơn chú Tuệ Minh này chưa chắc đâu. Biết đâu chú Tuệ Minh này đời trước vẫn là đại lão hòa thượng mới tái sanh lại. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Thật đừng dựa vào cái thân tứ đại này để mà phân chia, đừng dựa vào cái y áo hòa thượng thượng tọa để mà đặt ra cái giai cấp anh trên ngồi trước. À, chúng ta ngày hôm nay là bà nội bà ngoại mà chưa được chẳng sanh chui lại là trở thành đứa cháu què què liền. Bởi vì Phật nói không có già chết. Thật ra già chết là dựa lên cái thân tứ đại, cái đó sanh diệt, nhưng mà cái bất sanh bất diệt là Phật tánh. Phật nói trong kinh Bát Nhã đây là nói về cái Phật tánh, không có già, không có chết, không có nhăn, không có nheo. Cái gì mà có già, có nhăn, có nheo, cái đó sẽ đi vào ngoại diệt. Còn cái Phật tánh của quý vị từ đó giờ quý vị không có bao giờ già hết. Cái Phật tánh không già nha quý vị. Hả? À, quý vị khi 5 tuổi 7 tuổi quý vị biết cho người ăn mày đầu tiên, một cái tình thương bố thí 5 đồng. Cho tới quý vị 20 tuổi quý vị cũng cầm cái 5 đồng quý vị cho người ăn mài. Và tới 70 tuổi cái tánh thiện đó không khác nha quý vị. Cũng như Phật dạy ngài Ba Tư Nặc, ngài đại dương Ba Tư Nặc, ông năm nay bao nhiêu tuổi? Nó già, con năm nay 60 tuổi. Ông 60 tuổi ông già hơn lúc nào? Già con già hơn 50 tuổi. 50 tuổi thì già hơn 40 tuổi. 40 tuổi thì già hơn 30 tuổi. 30 tuổi thì già hơn 1 tuổi. Cái gì nó già, nó chết thì nó sẽ hư hoại. Còn ông bao nhiêu tuổi ông thấy được nước sông Hằng? Dạ con 57 tuổi. Mẹ con đưa con ra cái miếu thần Kỳ Bà Thiên ở sông Hằng để làm lễ quán đảnh. Lúc đó con thấy được nước sông Hằng. Rồi này đại dương, ông thấy nước sông Hằng, ông biết đó là nước. Rồi năm nay đại dương 10 tuổi, đại dương thấy nước sông Hằng cũng biết là nước. Bây giờ tôi nói ví dụ, lúc tôi 1 tuổi tôi uống nước, tôi vẫn biết đây là cảm thọ uống nước. Tới năm tôi 10 tuổi tôi uống nước, tôi vẫn biết cảm thọ đó là nước. Tới năm tôi 50 tuổi tôi uống nước, cái cảm thọ vẫn là nước. Cái như vậy, cái cảm thọ khi chúng tôi uống nước nó đều giống nhau, nó không có già. Như vậy cho thấy là thân tứ đại có già, nhưng mà cái cảm thọ, cái tánh biết chúng ta không có già, phải không quý vị? Như vậy quý vị đừng có bao giờ lên án một cụ già 80 tuổi về cưới con gái 20 tuổi, vì cái thân không già, chứ cái tánh dê không có già không quý vị? Không già. Nói vậy mấy ông mừng nha, thì tánh dê còn, tánh dê còn thì vẫn còn về cưới vợ trẻ. Mà cưới vợ trẻ về thì mau chết sớm, chết sớm rồi thì chui vô qua que đầu thai trở lại. Vì còn tánh dê là còn đầu thai, mà còn đầu thai lên thì bắt đầu làm lại nữa. Bởi phần hết không có già chết, cũng không có cái hết già chết, hiểu chưa? À, cũng không có chứng đắc. Ai mà nói có chứng có đắc là người đó đều là ma nói nha quý vị. Nghèo thầy sau này cho quý vị thì kêu là được, phải không? Bữa nay tôi được, nhưng mà quý vị có một cái kho tàng, quý vị gì điên khùng, quý vị không tỉnh, gặp thầy không nói trời ơi ba của mày để lại cho di chúc 50 triệu đô la, thì lúc đó quý vị ôi nó có ở đâu, trời ơi ba mày gửi cho thầy đây là lâu nay mày không biết, mày đi nhà thức điên, giờ mày tỉnh lại như nè, vô đi cát đi. Thì như vậy có thể nói là thầy không lai cho quý vị không, có được gọi là được không? Không được, mà của có sẵn, chỉ thầy không lai chỉ cho thấy thôi, phải không quý vị? Bởi vì Phật nói không chứng không đắc, cái Phật tánh này không phải Phật Thích Ca cho mình, nên không thể nói là chứng và đắc, mà nó là nước và muối nằm chung. Nước muối nằm chung là nước biển, nước biển là phần thu, lọc hết nước muối ra còn lại nước ngọt, đó là phần. Thấy rõ chưa? Từ nay chúng ta hiểu được cái câu không chứng cũng không đắc, vì của mình có sẵn. À, khi mà thầy thấy, ông Phật Thích Ca ông đâu thấy được cái thấy của thầy đâu, phải không? Khi thầy ăn ngon, ông Phật Thích Ca đâu nếm được cái cảm thọ của thầy ngon đâu. Thành ra cái thấy của thầy khác với cái thấy của Đức Phật à, đúng không quý vị? Cái thấy nó tươi khác, thấy mỗi người có một phần tánh độc lập hết, cho nên không thể nói là có chứng có đắc, không ông nào cho hết. À, nhớ nha, của mình ngày nào quý vị tự khai phá ra thì quý vị khui được cái kho tàng về phần tánh của quý vị. À, vì không có chỗ chứng đắc gì mình có sẵn, nên Bồ Tát y theo trí huệ Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm không còn ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo vọng tưởng niết bàn. Tôi nói ví dụ nè, quý vị lên cái pháp Địa Tạng, tại sao quý vị sợ ma? Quý vị lên pháp trời, đầu tiên quý vị mới lên mà cái pháp Địa Tạng mới thành lập có chừng 4 cái hình, có không quý vị? Bây giờ thời gian quý vị ghé lại thấy nó 300 cái hình, cả chục cái hũ cốt đó. Rồi quý vị bắt đầu vô sợ sao? Quý vị nhìn ở đâu? Quý vị lên cái bàn thờ, quý vị nhìn đâu đó, nó đều nhìn theo quý vị, có không? Quý vị lên bàn thờ coi, quý vị đi vòng nó nhìn mà cái hình đó, nó nhìn theo hay là khó không quý vị? Rồi bắt đầu tưởng tượng con ma này chắc nó theo mình, bắt đầu đi xuống tự nhiên nó tiếp tục còn đi sang lưng. Rồi đó quý vị tối nào ngủ lại thử, rồi lên ngủ thử trên cái điện không dám ngủ hả? Nhưng mà nói xin lỗi quý vị, ma làm khổ người nhiều hay là người sống làm khổ quý vị? Người sống, cái người làm khổ gì nhiều nhất đó là hòn ni của quý vị đó, hòn ni chồng, hòn ni vợ, chứ không phải con ma. Cái người nói xiên nói xỏ quý vị là ai? Hòn ni của quý vị. Vậy mà không sợ cái hòn ni mà sợ con ma. Con ma nó có nhìn thì cũng là mặc kệ nó chứ, phải không? Thấy rõ chưa? Người nào mà tâm bất động rồi thì con ma không còn làm quý vị nữa. Thì người này khi trí huệ ngăn ngại, không còn sợ hãi ma, không còn ở sở quỷ. Vì chúng ta thích cái mặt của bà tiên mà ghét cái mặt con ma. Người này không còn sợ cái ma quỷ nữa. Trời đất ơi, vô đây nhìn coi, ông thiện và ông ác. Ông thiện thì đẹp, ông ác là lè lưỡi. Chúng ta không thương ông thiện mà không ghét ông ác. À, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn đi đạo vọng tưởng, đạt tới chúng ta với bà. Người này hồi trước chưa hiểu bằng chân này, đang ghét cái bà già vợ. Tại sao ghét? Vì con vợ mình nó ly dị mình, nó đi lấy chồng khác, bắt bớ gì tới bà già vợ. Mà xưa đi ngang bà già vợ không muốn nhìn vô cái nhà bà. Nhưng sao đọc kinh này rồi không còn ngăn ngại nữa, thắng cái khét lại. Vô, mẹ lâu quá, ba năm nay con gì vô mình, con vợ con nó làm bậy, mẹ đâu có làm bậy, bữa nay con đến mời mẹ đi ăn cơm chay. Cái đó là không còn ngăn ngại nữa. Còn hồi đó thầy ơi, ông rước tôi đi từ cái phi trường về, tôi biểu đi ngõ đường, tôi coi nó con không đi đường đó này, đi đường này nó gần mà sao. Thì con đi ngang nó không ghét mặt bà già vợ, nhà bà già vợ mất gì mà ghét đó. Cái nhà bà nằm đó có nhiều người mình ghét rồi đó, mình đi mình không muốn đi cái đường đó, có không quý vị? Rồi mình ghét cái ông thầy đó, mình chạy ngang, mình không muốn đi ngang cái chùa, kể ông thầy cũng vậy, kể ông cái chùa vẫn là cái chùa, phải không? Khi mình ghét ông thầy rồi đó thì mình bị ông thầy đó lừa gạt, làm cho mình thối tâm, là mình chạy ngang. Tôi không muốn đi ngang cái chùa, tôi nhìn vô tôi nhớ là kỷ niệm hồi xưa tôi đóng góp công sức trong này, tôi khổ quá. Mai mốt cũng vậy, thầy thông lai giờ những vị đóng góp nè trong này nè công sức để làm cái làng, là mai mốt thầy thông lai làm bậy làm bạ gì đó, thì cái làng Di Đà này nó không có vô tội, nó không dính gì hết. Quý vị làm ơn cứ đi vô thì đừng có ngăn ngại gì hết, hiểu không quý vị? Đúng không? Thầy thông lai làm bậy, thầy thông lai đỏ chứ không lấy đi cái công đức của quý vị đâu nha. Thầy thông lai có lên thiên đường với cổ phật, thầy thông lai cũng lên chứ không kéo gì lên được đâu nha, nhớ nha. Và người nào hiểu như vậy từ nay không còn ngại gì nữa. Lâu nay chưa hiểu thì ngại bà già vợ, vì bà này bà đẻ ra con vợ, con vợ đi ngoại tình và ly dị bỏ mình khổ sở. Nhưng bữa nay hiểu rồi, không có ngại gì hết. À, không ngại gì hết. Vợ chồng là quan gia cái chủ, trả hết nợ rồi thì thôi, từ nay bà đi ngang nhà bà vợ ghé vô gì tâm không còn ngăn ngại, nên không còn thù bà già vợ nữa. Vô giận dỗi bao nhiêu hồi thời xưa, và không còn điên đảo là thấy. Hồi xưa mình thấy mình con vợ mình nó làm vậy, mình đi ghét bà già vợ, tức là mình là điên, phải không? Đồ điên, còn kêu là điên đảo, mà không còn vọng tưởng nữa, không còn suy nghĩ là mình vô đó cho bà già vợ mình, bà nghe lời con vợ mình rồi bà lên án mình, đó là vọng tưởng. Chưa chắc bà già vợ chưa nói xấu mình, cái vọng tưởng, không còn vọng tưởng, đạt tới cái cảnh niết bàn. Mà niết bàn là gì? Là tâm chánh định như như bất động. Niết bàn là gì? Niết bàn không phải là có thần thông, mà có cái lậu thần thông nữa. Một kiền liên nó có mắt thấy nghe ngàn dặm, tai nghe ngàn dặm, mũi thử mùi hương, nó đi ngàn dặm nhưng mà nó không là đạt được cái mà thương ghét đừng để lòng, là cái lậu cận thông đó, là cái này không còn lọt gì nữa, mình không lọt lại vào cái tâm thương ghét nữa. Thì niết bàn là gì? Là chúng ta thương ghét không để lòng. Là gì? Gió động phướng động, tâm Phật vẫn thanh tịnh, tâm không động. Cái bà đó bà đẹp bà xấu, cái bà đó bà nói xấu nó mình, nhưng mà tâm mình không có xấu có đẹp. À, cái bà đó bà nói mình đi bốn chân nhưng mà mình cứ đi hai chân. Cái bà đó bà không muốn mình vô chùa nhưng mà chuyện của bà không muốn kể bà, nhưng mình cứ đến chùa được ta đi. Tức là gió động phướng động, tâm không động, là cảnh giới niết bàn chứ không phải là cảnh giới gì đâu nha quý vị. Quý vị có bay được trên trời không hơn con chim, quý vị có lội dưới nước cũng không hơn con cá, mà quan trọng là quý vị hết tham sân si. Bây giờ trong này tôi cho một cái bà nào muốn có thiên nhĩ, tôi muốn cái cách tôi cho có thiên nhĩ liền, nhưng mà chưa hết tham sân si. Bây giờ ngồi ở đây ông chồng ông nói gì trước mặt mình đó, mình cái nghe đây ông, nhưng mà bây giờ ông đang ngồi nói xấu mình, trời nó khổ cỡ nào hả. Rồi cho mình có thiên nhã, mình thấy được ông chồng ông về Việt Nam ông làm gì, ông giấu đó mình không biết, mình hạnh phúc quá, mình cho thấy hết cái cảnh ông về đi ôm, ông có vợ nhỏ, ông có con rơi, trời ơi chết sướng hơn. Thành Phật nói làm ơn đạt được cái lậu tận thông, là thương ghét đừng để lòng, rồi mới có ngũ thông, hiểu không? Ngoại đạo nó có thần thông bay lên trời, nó cũng có giống như Phật, nó cũng đi trên nước được, nó có tất cả ngũ thông, nhưng mà nó có một cái là không có, đó là lậu tận thông, chỉ có đệ tử Phật mới có, là thương ghét đừng để lòng, gió động phướng động, tâm không động. Thành ra cái đó kêu là lậu tận thông nha quý vị, là cái đó là cái ăn tiền nhất, còn những cái kia cũng chả có làm gì được hết, thấy không? Cứu tới cảnh giới niết bàn. Niết bàn là gì? Tâm không còn chi phối bởi thương ghét tham sân si. Chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật ba đời của y chân kiến diệu bát nhã này, mà đạt được quả gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi quý vị tu mà lên được tới cõi trời, Phật kêu là tiểu giác. Lên tới gì ở vị A La Hán, Phật cũng kêu là thanh văn giác. Lên tới quả vị nghĩa là duyên giác, Phật cũng kêu là bích chi Phật giác, mà lên tới quả vị Phật mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta tu chúng ta có giác ngộ, cái gì đừng có làm nha. Chúng ta nghĩ là chưa biết đạo, chúng ta vẫn có những cái, chúng ta vẫn còn tham nhưng mà ít tham hơn người chưa tu. Chúng ta vẫn còn sân nhưng mà nó vừa nổi sân chúng ta dùng câu niệm Phật đè, chúng ta kêu là tiểu giác. Còn Đức Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là ngài lọt vào cái diệu quang sắc trí, cái bình đẳng tánh trí và cái đại duyên tánh trí. Còn mắt tay mũi lưỡi thân của ngài là năm cái ông vua bù nhìn, thì ngài chuyển thành thành sở tác trí. Thành sở là gì, tác trí là gì, là nhờ có năm cái giác quan này mà ngài mới có những cái tạo tác tạo phước để mà cứu độ chúng sanh. Đức Phật Thích Ca khi ngài đi ngang một cái đống xương, ngài có lại không quý vị? Có lại. Ngài có rơi lệ không quý vị? Có rơi lệ. Nhưng mà ngài rơi lệ đây không phải vì ái mà vì từ bi. Ngài đang hỏi thầy là từ phủ ba đời, tại sao trớ sau ngài lại lạy đống xương hả? Thầy ai ai cũng kính thầy dường đó, tại sao ngài lại? Sư Phật nói là trong cái đống xương này có thân ta đời quá khứ, hoặc kẻ sanh ra ta, hoặc cha ta, hoặc mẹ ta. Thành ra khi hiểu đạo rồi, không thể nào quý vị hiểu có một người nó con ngộ lý sắc không rồi, con mẹ con chết, con không khe cho nó sai rồi. Nhìn kỹ Đức Phật khi vua Tịnh Phạn Vương qua đời, ngài về ngài khiên quan tài có không quý vị? Có. Thì Đức Phật thành Phật rồi, bao nhiêu ông trời rồi xuống khiên cái quan tài đó. Những đại đệ tử Phật rồi khiên, Phật nói ta là bậc vô thượng chánh giác, ta vẫn khiên cái quan tài, vẫn làm lễ đám ma đàng hoàng nha quý vị nha. Từ đó nhiều người mà hiểu cái này rồi đó, rồi bỏ hết. Hồi xưa chưa hiểu cái này đó, tôi giảng không khéo quý vị, cái gì cũng có. Rồi khi tôi giảng rồi cái gì cũng không. Không đó là không bảy, mà phải là chân không. Chân không là trở về với cái chân thật của Phật tánh để mà ứng dụng. Nếu mà quý vị bỏ luôn không làm đạo hiếu thì quý vị còn kẹt vào cái gì? Kẹt vào chấp không. Chấp có cũng bệnh, chấp không cũng bệnh. Đi con đường trung đạo cho thầy. Nhớ nha, Đức Phật còn làm đám ma cho vô Tịnh Phạn, còn khiên quan tài cho vô Tịnh Phạn, thì chúng ta phải là đừng có bao giờ quên những cái chuyện nhỏ. Thành ra vừa rồi có người hỏi thầy, thầy đã hiểu đạo rồi, tại sao thầy còn đổi sớ vào Phật tử thứ bảy rồi? Trong cái sớ tôi đổi tại Youth Center đó, trong đó có cha mẹ nhiều đời của tôi có không? Có. Thì Đức Phật ngài đã gánh được cái quan tài của Vô Tịnh Phạn, thì tôi chỉ là một ông tiền kheo đời mà khó, tại sao tôi không đổi cái sớ đó trong một ngàn cái sớ đó có cha mẹ nhiều đời của tôi trong đó nữa? Thầy nói vậy nào mà chấp gì vậy? Bọn ông đệ tử sai viên nói thầy sao chấp có vậy, chấp cái gì? Mấy ông chấp không rồi đó. Thầy nhiều người mà hiểu cái lý này cho bỏ luôn giới luật là cũng sai. Đi Phật đi chùa vẫn đi, niệm Phật vẫn đi. Và chúng ta niệm Phật khi nào tâm chúng ta loạn chúng ta niệm, chứ không phải lúc nào cũng niệm. Quý vị đã hết bệnh rồi, niệm Phật có phải là phương pháp để diệt trừ phiền não không quý vị? Khi chúng ta nổi sân chúng ta niệm Phật đè đi những cái tâm thương ghét. Nhưng mà khi chúng ta bình thường trở lại rồi không cần niệm Phật nữa, chúng ta buông đi. Chúng ta đã vượt biên qua tới đảo rồi, tới bến bờ tự do rồi, giác cái đè đó lên là chúng ta bị bệnh. Chúng ta nhức đầu hết bệnh rồi, đừng uống thuốc Telenon nữa, uống nữa sẽ bị bệnh khác đó quý vị, phải không? Thành ra Phật nói đừng để chấp pháp. Khi mà đạt tới cái trạng thái mà thương ghét đừng để lòng, đừng chấp pháp nữa. Thành có người khi chưa tu thấy vợ con là vợ con, mê mẩn tâm thần, vợ nó bỏ đi cho là muốn tự tử chết. Khi hiểu đạo rồi, khi giác ngộ rồi, thấy con là nợ vợ quan gia của nhà người báo cũng là sai. Mà khi giác ngộ rồi vẫn hôn vợ, vẫn bồng con, vẫn đi làm kiếm tiền, nhưng mà con vợ nó có đi lấy người khác thì dùng cái diệu quan sát trí hết nợ rồi. Con mà nó có bất hiếu thì nó rồi hết nợ rồi, nó không ở với mình nữa. Và tiền có mất thì ok, trước sau gì chết cũng mất, thì đương không mừng mất không buồn. Vợ có đi cũng tự tại, vợ có ở vẫn tự tại, con có hiếu vẫn thương, con có hiếu vẫn thương. Và khi được giới thì vẫn bình thản, khi mất giới vẫn bình thản, thì người này đạt tới cảnh giới đó gọi là niết bàn, là không còn chi phối bởi được mất hơn thua phải quấy. Người này trở thành ra Thái tử Tất Đạt Đa làm Phật con, đi trên bảy cái hoa sen, dồi nước nóng thổi vô cũng không té, dồi nước khe thổi vô cũng không té, dồi nước được thổi vô cũng không xích, dồi nước mất cũng không thích. Vào nước khen hỏi vô dịch đức, vào nước ghê và được mất hơn thua phải với 8 dòng nước, 4 dòng nước thịnh, 4 dòng nước nghịch, không làm cho cái người này điên đảo. Người này bước từng qua sen, và người này được như vậy mới bước tới qua sen thứ 7. Còn chúng ta chỉ bước tới qua sen thứ 6. Trời, người địa ngục nào nghĩ xuất sanh, Đức Phật Thích Ca ngày bước qua 8 dòng nước và ngày bước tới bước thứ 7 là cái dòng nước của vô thường, chánh đạt, chánh giác, rời khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới và thành Phật. Và chúng ta nguyện đi theo ngài từ bước sen. Bước sen là mọc từ những cái dụng bùn. Sen mà trồng trong nước sạch không lớn được, sen trồng phải nước dơ, nước bùn. Thì chúng ta là những người phàm phu, từ những cái phiền não chúng ta tạo ra những đóa sen. Mà sen có đặc tính là không dính mắt. Quý vị lấy nước đổ trên lá sen nó có dính không quý vị? Không dính. Mà như vậy chúng ta không dính mắt. Đổ dầu thơm cũng không dính trên lá sen, đổ nước phân cũng không dính. Được như vậy thì người đó đạt tới trạng thái là thương ghét đừng để lòng. Thì cảm thấy đó nhà Phật gọi danh từ là Niết Bàn, hay là đạt tới cảnh giới thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Chư Phật đời quá khứ cũng y như vậy, chư Phật đời quá khứ cũng vậy. Cho nên cái bài kinh Bát Nhã này là đại thần chú, chú đại bi chưa chắc đã mở được trí huệ, chú làm nghiêm cũng chưa chắc mở được. Và chính cái bài chú Yết đế ba la tăng Yết đế bồ đề tát bà ha, cố gắng vượt qua ý thức thể, cố gắng vượt qua tâm mặt na thức, tâm bất bình đẳng, cố gắng lọt vào cái đại duy cảnh trí, cố gắng vượt biến cái thức thành la là diệu quan sát trí, cố gắng biết tâm nghĩa là chấp ngã. Tâm mạc na thức trở thành bình đẳng tánh trí, lọt vào đó là gọi là ta mặc hà. Cái bài kinh này là cái bài kinh mà tất cả chư Phật cũng từ cái bài kinh này mà thành Phật. Thật từ nay tôi chỉ nói sơ là như vậy, là tôi đã giảng 1 giờ 56 phút, gần 2 tiếng đồng hồ. Cái bài kinh này, cái dĩa này quý vị về lấy đi, quý vị áp dụng. Nó bằng 10 năm niệm Phật lận, nó bằng 10 năm trì chú lận, nó bằng 10 năm xây chùa. Vì nó là bài kinh để chúng ta lọt vào cái diệu quan sát trí, lọt vào xa rời cái phe đảng, cái chấp ngã, để lọt vào cái bình đẳng tánh trí, và lọt vào cái tạng thức là được thấy Đức Phật, Đức Phật Địa Tạng. Và chúng ta sẽ được 1000 lần lên cõi trời lận, phải không? Sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Yêu cầu quý vị về lắng nghe cái bài kinh này. Nó không nằm ở trong pháp hội có 500-600 Phật tử. Một pháp hội chỉ có chưa được 100 Phật tử. Nhưng mà những vị đây đều có căn cơ đại thừa. Thành quý vị để ý, những lần thầy về mở pháp hội lớn, thầy không giảng được pháp nhiều. Vì bận rộn, vì hình thức, vì lễ nghĩa, vì đủ thứ chuyện hết, đưa đó ăn uống. Nhưng mà những cái pháp hội mà nó ít người như vậy, nó mới là thanh tịnh, và thầy mới khai triển được tất cả những cái tinh hoa để mà đem đến cho quý vị khai mở trí huệ. Thầy nguyện rằng tất cả những vị nào có duyên nghe được cái băng này, đều nghĩa là một đời dù ở cõi ta bà vẫn là sống như nhân dân cõi cực lạc, vẫn là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Người này không có móng tâm muốn về cực lạc sớm, củi hết là lửa tắt, củi hết là lửa tắt, còn củi là con gái, củi hết là lửa tắt. Khi hỏi như vậy, ngọn đèn tắt đi về đâu? Ngọn đèn tắt đi vào hư không, phải không quý vị? Thì chúng ta từ một niệm bất giác, chúng ta từ cái Phật tánh mà chúng ta bất giác, ngược dòng chân trắng từ lâu, chúng con trôi nổi trên đầu sông mê. Lâu nay chúng ta bỏ cái tâm gốc mà chạy ra tâm ngọn, phải không? Biết đâu là lối đường về, phải không? Bập bềnh sóng nước không hề quay lui, bập bềnh trên sóng vợ, sóng chồng, sóng nhà, sóng cửa, sóng thương, sóng ghét, sóng tham, sóng sân, rồi sóng chủ tiệm này, mà không bao giờ quay đầu lại. Mà quay đầu bữa nay là quay đầu nè, phải không? Bập bềnh sóng nước không hề quay lui, phải không? Như vậy chúng ta thấy kinh Phật rất là hay. Nhưng mà vì không có ai khai triển cái tinh hoa, cái mật, cái bí mật của nó, để rồi chúng ta tưởng là tu ba thân kỳ kiếp, bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân. Ngài A Nan nó không cần trải qua một lịch trình tu hành ba ở tăng kỳ kiếp. Bây giờ người ta xây con một cái freeway từ đây xuống Hilton, người ta mất 1 năm trời phá rừng phá núi ủi, nhưng mà rồi chúng ta đi trên con đường đó chúng ta mất có nửa tiếng đồng hồ, phải không quý vị? Ông Phật Thích Ca ông bỏ ra ba ở tăng kỳ kiếp để ông tìm ra con đường để mà biến phiền não thành bồ đề, biến cái ý thức phân biệt thương giác thành diệu quan sát trí, biến cái tánh chấp ngã mặc nó thức trở thành bình đẳng tánh trí, và biến cái mà tạng thức trở thành đại viên cảnh trí. Ông mất ba tăng kỳ kiếp như ngã năng, sau khi Phật khai thị xong ông nói là bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân, phải không? Ngay đời này chúng ta khác với Phật Thích Ca là chúng ta không có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chúng ta còn dư báo của đời trước. Nhưng mà khi hiểu được như vậy, chúng ta khi ăn, chúng ta sẽ xuống ăn đồ của bà này nấu dở vô miệng, chúng trở thành là cam lồ, vì chúng ta đồ ngon đồ dở không còn thành vấn đề. Và cái lỗ tai chúng ta nghe không có hư, con mắt của chúng ta thấy là giống mắt thiên nhãn, phải không? Con mắt chúng ta bây giờ không còn con mắt là bất bình đẳng nữa. Chúng ta con mắt mà thấy con dâu nó làm cái đó chúng ta thích, mà thấy con gái con người ta ghét, mà con gái thì thương. Và chúng ta như vậy cho thấy rằng chúng ta mang cái thân ta bà này, nhưng mà tất cả cái gì Phật có chúng ta có, chỉ khác cái nghiệp chúng ta là còn dư báo. Đức Phật là Ngài đã vô dư niết bàn, Ngài không còn dư báo được trước, còn chúng ta lọt vào cửa này như là hữu dư niết bàn. Chúng ta không còn tham sân si, nhưng mà còn dư báo của cái đời trước. Hy vọng rằng Phật tử ráng về nghe lại cái bài này, để rồi an lạc ngay trong gia đình, hạnh phúc ngay trong sở lạc, không còn lo sợ bị mất giớt, không còn lo sợ. Trời ơi, cái mạng này nó mất anytime, cái giớt mất là cái chuyện nhỏ, cái quý nhất còn mất, phải không? Và bây giờ con vợ đó nó có đi lấy chồng, thì mình quán lại coi là chúng ta khỏi phải tốn tiền để mà mua hồn, chúng ta phải có tốn tiền để rước thầy, có người phải lo cái đồng cuối cuộc đời cho nó, mình đã hết nợ rồi tại sao nha. Từ nay chúng ta phải trí huệ một chút, và bảo đảm từ nay quý vị về nhìn cái con vợ đẹp nó cũng chỉ là xác chết, nhìn con vợ xấu cũng chỉ là xác chết, cái nhà có lớn cũng là cái nhà chứa xác sống mà thôi, nó đồng với cái nhà mồ không khác. Nhà mồ để xây chứa xác chết, và nhà lớn để chứa xác sống. Chúng xác nào cũng là xác, chỉ trong có cái xác này có một cái bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Mà cái này không dính cũng không đắt, ai cũng có. Mà chúng ta lâu nay chúng ta có hạt dâu trong túi áo, chúng ta quên đi. Và hôm nay thầy chỉ cho quý vị để trở về với cái quý nhất là trí huệ. Không có gì quý hơn. Hột sòn quý, không có trí huệ thì hột sòn vô nghĩa. Khi mà Anh Quốc qua để mà đánh các nước ở Phi Châu, thì ở thời thế kỷ thứ 17, thổ dân da đen cầm những viên kim cương chọi nhau, nhưng mà người da trắng thì khai thác thành những mỏ kim cương, phải không quý vị? Như vậy người da trắng có cái trí huệ, và người da trắng biết đó là kim cương, còn người dân Africa thì coi đó chỉ là những viên đá để ném chọi nhau thôi. Như vậy cái quý nhất là trí huệ, cái quý nhất không phải là đô la, không phải là hột sò. Cái tài sản là cái giá trị số 3, cái giá trị số 2 là cái thân tứ đại này, là cái bè để chúng ta dùng nó để mà tu. Và cái vô thường quý nhất chính là cái trí huệ. Và cái trí huệ là thương ghét không để lòng, là gió động phước động tâm không động, là ý đế bà là tăng đến bộ này ta. Cố gắng vượt vào, lọt vào trong đại viên cảnh trí tam hà, chấm dứt bệnh pháp tâm này.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi một kiện liên, máy của con còn máy thì hết pin rồi, nhưng mà rút máy con rút.